tiempo también. Tanto que nói về bằng pháp ngày hôm nay thì nhắc một vài điểm. Điểm thứ nhất là công xã hội. Công xã hội thì là hôm nay vì cái kỳ này còn báo tin ra gửi đến trọng. Biết hôm nay có ai ở Paris làm được chưa? Vẫn chưa thấy hả? À, vậy thì quá rẻ thôi. Nếu mà không có cái thông tin bằng gửi email thì chắc là cũng không có ai biết được. Đây là một số ít thơ cho các Phật tử mà có thân nhân để Đồng Tháp là thì chắc không ai biết. Tại cũng chỉ nhắc lại là 1 tháng 11, tức là tuần sau đó nhé. 2 tuần nữa hả? Tuần sau đó. Thành ra coi như chảy nước rút nữa. Ai chưa biết thì loan tin rồi kêu gọi. Thành ra kỳ này có vẻ hơi mình đi tin tức mình đi hơi chậm. Đó là những thứ nhất. Thì chương trình cũng giống như mọi năm thôi, tức là phần buổi sáng có một cái lễ cầu siêu cho các vị mà để tro cốt trong Đồng Tháp, cũng như là ngày lễ thanh minh tám bộ định như là năm ngoái. Rồi sau đó cái lễ đó khoảng 10:30 thì trưa đến 11:30-12 giờ đó là cộng sản hội. Đó là điểm thứ nhất. Mình cũng còn tuần này nữa thôi, mình cố thanh toán ngoài cái gì đó. Nếu mà các vị làm công quả hay là làm cái trách nhiệm gì mà trong ngày lễ đó thì ra đó bị trật tự hay là tiếp tân gì đó. Mà cũng trên cũng nhận tiện nói thêm cái tin đó là cái đi vô làm lễ Đồng Tháp mà mấy cái chị giữ tháp cứ lần lần đi ở đó rồi. Vậy mấy người còn ở lại là không biết có chia ngày tháng nào đi không đó hả? Nghĩa là nếu ông làm tháp thì cũng vô lần lần hết rồi, những bà giữ tháp cũng vô lần lần hết rồi hả? Đó thì tức là của bà hạnh ở ngoài Emory đó thì coi như là mất rồi. Thì hình như cái việc này có lẽ mà cái này có lẽ cuộc siêu thì mai nhật bản không chủ nhật á, không ngày mai nữa là đi vô đồng lễ ở trong cái chỗ mà nhà xác nhà trong nhà thương đó. À, còn cái chủ nhật thì cuộc siêu ở tại chùa. Tại chùa đó tại thiêu hay là cái gì đó là tuần tới thì mai đó. Thứ năm tuần tới tức là bây giờ phát thách trước để đón rồi cái gì tới đây nói vậy chứ đầy vô thường lẽ lắm hả? Còn quý vị còn lại cái chuyện nào là bốc thăm sao đó hả? Nói thì có vẻ hơi bi quan chứ mà thiệt tôi nói cái chùa chưa xong cái tháp chưa xong mà quý vị trực tiếp á chứ mà nói gián tiếp trực tiếp mà đó là làm tháp rồi quét tháp rồi giữ tháp rồi mà cái vô trước hết rồi hả? Nên là thầy có lại mình đi trễ hả? Cái gì ra đi trước đó. Hay là cũng báo tin để cho biết là có cái sự việc như vậy đó. Thì mà nói chung thì ngoài đó là ngoài Afri đã không có người nhiều mà bây giờ cứ lần lần đi hết cho nên thì bây giờ kiếm người để mà gác tiếp mấy chỗ vậy giờ còn có hình như còn có bà ha cháu.
Dạ, còn con với cô châu.
À, còn 2 người hả? Không biết rồi, sắp bắt phải ai trước đây. Anh đó đâu biết được, hơi xui hả? Nói Phật nói chuyện vô thường mà, không biết ai mà dám nói. trước hay sau vậy hết. Mỗi lần vậy đó. Anh nên mỗi lần tôi xuống đó thì tôi nhớ là không phải nói mấy người cũ, mấy người mới không á, đó, mấy người mới không? Có đủ ban trai soạn rồi, có ban văn nghệ rồi, có ban tiếp tân rồi, có đủ trong đó, ban hộ niệm rồi, có đủ đó. Ngày nào hay là mình thiếu người chỗ đó mình cũng xin mời ra bất. Đó là hai việc ha, tôi nghe chụp con xã hội với lại cái vụ đó. Cái thứ ba là cũng nhân tiện là thông tin là hôm vừa rồi thì chúng tôi đi qua bên anh Đăng Bạch đó. Thì cũng là một cái kỳ tờ báo con trai đó. Nhưng bên đó thì cũng có thực hiện cái mấy không, nhưng mà không đều đó. Thì hôm đó tôi qua thì cũng một cái chùa khác, cũng địa phương, thì cũng họ kéo về cũng khá đông. À, thấy tội nghiệp. Nói chung thì chỗ nào bây giờ cũng cái phong trào học đạo, vấn đề tu bác con trai cũng rất là nhiều. Đó. Nói riêng mình ở đây có cái kêu gọi khuyến khích thì chắc không phải cứ mất, lính thì mất, mà bổ sung thì không có. Đó. Bổ sung thì ít, anh bây giờ không biết là thế nào. Hãy kêu gọi mộ lính tráng rồi cho anh. Tôi thấy các nơi họ rất là hâm mộ, họ rất cố học hỏi một ngày một đêm thôi. Thì đó là những cái chuyện mà chúng tôi thấy và cũng khuyến khích các nơi nói chung cho mọi riêng vậy này. Khuyến khích giờ cái thời buổi nó cũng không có còn cái gì nữa. Không có nhiều người ở có cái hoàn cảnh có được cái đời sống không ấy giàu sang hơn ai, cũng phải là đặc biệt thì hiện nay, nhưng mà không đến nỗi là nói nghèo khổ cực thì phải chú ý đến cái đời sống tâm linh. Bây giờ con cái cũng lớn, cả gia đình cũng yên ổn rồi thì phải nghĩ đến. Cho nên gần như là họ các bác họ rất là mong muốn cái điểm đó. Chỉ cái thiếu cái cơ duyên thôi, thiếu cái cơ duyên để cho mà họ tu tập thôi. Hay là bỏ cái gia đình của mình mà đi tới cái chùa, như cái chùa như tôi vừa nói, tới chùa ngủ lại một đêm á, nó không bằng là cho bằng như ở nhà, nhưng mà vẫn chịu. Tức là tới chùa mà không được sưởi ấm, không được ăn ngon, không được cái gì đó mà cũng ráng chịu à, thì vì đó là cái ước muốn mà, cái mong muốn vậy. Chứ còn nếu mà bình thường ở nhà thì đâu đến nỗi ngủ lạnh lẽo hoặc là khuya thức dậy sớm nào đó. Thì kêu gọi là thế nào, khuyến khích để cho cái thì họ cũng làm, các nơi cũng làm hai ngày quân tu và thọ bát quan trai. Nhưng mà ngày thọ bát quan trai thì lại đông hơn, quân tu thì ít hơn. Còn mình đây thì dường như nó ngược lại chị bác, dường như nó ngược. Anh không biết có lẽ là hai cái lối sống khác thì nó có khác nhau chứ. Cái bên kia thì ngược lại, tôi hỏi thì nói là bác con trai thì đông hơn, mà quân tu thì ít hơn. Thì hôm đó cho mọi người hỏi, học rồi cho hỏi. Thì có một đây là những câu hỏi của những người bên đó họ hỏi. Thì tôi thấy họ cũng hơi để ý. Tôi nghĩ chắc là bên này mình cũng để ý mà không dám hỏi. Chứ không đến nỗi mà mình thua đâu. Mình không dám hỏi thôi chứ không phải thua đâu. Thì hồi nãy trong cái chỗ mà mình phát nguyện đó. Nguyện đó. Còn nói tu một ngày một đêm đó. Tu một ngày một đêm đó. Mà phước đức không lường. Phước không lường, phước đức dữ lắm đó. Có ngày một đêm mà phước đức không lường. Phước báo không lường. Mà còn nói thêm nữa. Tức là không phải là phước báo không lường. Không lường tức là không tính được đó. Không kể được đó. Mà còn nói rằng là hơn con người, mà hơn con trời luôn đó, nghe không? Hơn con người, hơn con trời. Đó, thì có người hỏi, dạ thưa thầy, tôi cả đời mà phước báo mình thấy còn bao nhiêu mà sao có ngày đêm mình thương dữ vậy? Không biết có đúng không? Đó, Thì đó là trong câu hồi nãy mình đọc đó. À, phát nguyện tu một ngày một đêm một phước báo không lường, à, hơn con người mà hơn con trời mà thẳng đến lại là bằng Phật nữa là đó, thành nó biết cái gì cũng quá ha. À, đó là một câu mà hỏi vậy nào có thể trả lời được không?
Bạch sư, tại do lời phát nguyện.
À thì phát nguyện.
Phát nguyện cao.
Phát nguyện cao mà sợ đâu không?
Dạ.
Không tới.
Dạ. Dạ bạch sư, muốn mà mình là chú tâm mình đắc được giới thể thì
được không?
Dạ thì
không phải. À thì vậy thì có thể chứ.
Dạ.
Chứ không phải là mình muốn. À, tức là nói là đúng thì như vậy đó, nhưng mà với điều kiện à, phải làm như thế này này thì mới được như vậy. Cũng nói cũng như nói cái bằng này là có thể đậu, với điều kiện là phải học thế này là phải làm bài thế này là à, chứ không phải là nói rằng là cao hơn hết, hơn tất cả mọi người mà ngồi đó cơ cao vậy rồi tự nhiên nó thắng nhau. Thì cái đó là một câu trả lời. Vậy thì với điều kiện là sao? Một ngày một đêm một cái điều kiện là à, một cái quán điều kiện là thanh tịnh, với điều kiện là đúng như mình à, nó như mình phát nguyện, đúng như mình phát nguyện ngay từ đầu thì cái phước báo nó mới được như vậy. Chứ còn cứ mà một ngày một đêm cho nó lẹ cho nó tới nơi thì dĩ nhiên là nó không thể bằng cái đó rồi. Rồi mới nghe thì thấy là ngạc nhiên lắm. Vậy thì mình cứ quanh năm suốt tháng mình cứ 28 ngày mình đi đủ thứ hết hả? Chỉ có chờ 2 ngày đó mình về thọ bát thôi, đủ rồi, cứ vậy thôi á. Thì tính toán kiểu đó thì làm sao mà phước báo mà hơn người, mà hơn trời, mà bằng Phật được đó. Thì cũng y hệt như cái là mình tụng trong kinh Di Đà ha, niệm Phật chỉ có một ngày cho tới, có 7 ngày à, hay là từ một niệm cho đến 10 niệm à? À, nếu chẳng đặng sanh, chẳng thành chẳng giác. À, nói quá một cách chắc như vậy đó, thì thôi mình nói chuyện có 10 niệm thôi, chắc là ai cũng sanh được hết, chắc có gì đâu mà không được. Nhưng mà 10 niệm có kèm thêm một cái gì nữa đó. Đó. Nếu có 10 niệm hay là 7 ngày, nhưng mà với cái điều kiện là nhất tâm bất loạn đó, thì mới được quán thánh. Thế mình thấy nó 10 nhất nhật chứ thất nhật mà nhất tâm nó còn loạn thì lại tiếp tục nhất nhật cho thất nhật, nó là cứ như thế cho đến khi nào cho đến bất loạn đó, nhất tâm bất loạn thôi. Thành cái điều kiện thì cái kết quả thì nghe nó hay lắm, nghe nó mừng lắm. Một ngày cho tới 7 ngày, nhất nhật cho trí thất nhật, rồi nhất niệm cho đến thập niệm ha. Thì tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật ha. Hiện tại kỳ tiền lâm chung đó ha, hiện tại kỳ tiền là Đức Phật Thích Di Đà mới là phóng quang tiến độ, thì mới nghe như mừng quá. Nhưng mà quên có một cái điều kiện là còn nói trong đó, tức là phải là nhất tâm bất loạn, nhất nhật cho tới thất nhật, mà nhất niệm cho tới 10 niệm à, mà cho nhất tâm bất loạn thì thị nhân á, những người đó mới lâm mạng trung thời A Di Đà Phật, giữ chữ thế trong hiện tại vị thiền à. Chứ như vậy thì đâu Phật nói đâu có sai đâu, tại mình nghe không kỹ hoặc là nghe mà chút ba nhát mình mừng quá, nghe nói gì mừng quá, tưởng lệ quá, không ngờ là có một cái đi sâu nữa. Thì cái chỗ mà trong này bác con trai công việc cũng bây giờ chạy tu một ngày một đêm mà phước báo không được à, phước báo hơn với người của trời à, anh nhỏ là anh thấy phước hơn rồi đó. Không, không đi đâu. À, phước báo hơn với người của trời à, thì chẳng những vậy mà còn cuối cùng còn hồi hướng, nó sợ mình phước nhiều quá à, hướng không hết, cho nên còn phải tập cho mình hồi hướng. Có hồi hướng chưa? Có rồi, còn đấy nè, vậy đó. Hồi hướng tất cả chúng sanh đó à, chứ không sợ mình tham quá rồi thấy công đức nhiều quá giữ nguyên rồi không có trả bớt đó, còn nói như vậy nữa, tức là chưa tu mà đã thấy kết quả rồi à. Thì là có người nói lạ quá, con nghe trong này xong mà thấy có người nó tu từ nhỏ đến lớn à, mà đôi khi cả đời này cũng chưa xong nữa à, bởi vì theo như đọc lịch sử của Phật á, Đức Phật mà thành đạo là do cái công đức tu hành vô số kiếp chứ đâu phải là một kiếp đó, đâu phải là một kiếp cuối cùng mà thành Phật đó à. Vậy thì nói như thế là con đường đi tới chỗ mà thành Phật không phải là dễ dàng. Thế nhưng mà đây mà nói tu có một ngày một đêm à, phước báo hơn người, hơn trời mà còn bằng Phật nữa thì là nó quá này. À, nhưng mà tôi nghĩ là cái chuyện đó mình nói cho mình nghe mình hàm à, nguyên tắc thì không sai, thực tế thì muốn tới đó là phải một ngày một đêm mà tám pháp trai giới mà phải giữ gìn rồi phải làm tất cả mọi việc y như vậy thì không có thấy một cái gì trở ngại, không có thấy cái gì vướng bận, không có thấy cái gì gọi là bắt ép thì mới có thể được như thế. À, bây giờ tu bái con trai từ nhỏ đến lớn cầu cho được một kỳ nào mà được như vậy thôi cũng đã thấy khá rồi. Đó. Chứ sợ không được. Cho tới ngày đầu vô lãnh giới thì giờ đầu vô lãnh giới thì nghi kinh đó. Nhưng mà nửa thời gian ra đi là bắt đầu rồi. À, thì nó không được nghiêm túc. Thành cái điểm mà tạo bái con trai là cái gốc của nó. Đó là cái người muốn, cái người tại gia mà muốn xuất gia, nhưng mà xuất gia không được à, cho nên mới nguyện tu một ngày một đêm à, nguyện tu một ngày một đêm, tức là tập cái đời sống của người xuất gia một ngày một đêm à. Thành ra cái điều đó là cái gốc của cái thọ đạo con trai à, trong cái tám giới này á, là ngoài cái năm giới của người tại gia ra là có ba giới của người xuất gia à, và trong ba giới này là cũng coi như là bốn giới của sa di rồi, bốn giới còn lại của sa di chỉ trừ có một giới thôi, là giới gì? Đáng được những tiền bạc kim ngân à, tiền bạc vàng nhộng gì đó không có, ở đó thì không có thì bởi vì đi tới đây chắc là có lẽ cũng có ai đem gì nhiều thôi à, không có cái giới đó à, chỉ có vàng bạc lẻ mua bánh mì sáng mai thôi. Là không có gì hết. Ở thành ra cái chuyện cái giới đó thì không có. Chứ còn nếu mà trong sai di 10 giới thì có thêm cái giới đó nữa. Tại sao có một giới? Tại vì trong cái sai di giới đó 4 giới, nhưng mà trong bát quan trai giới này là 3 giới có đủ trống rồi. Còn 3 giới của bát quan trai là có 4 giới của sai di trong đó rồi. Đó. Thành ra nếu mà nói với người tập xuất gia đó, thì sai di 10 giới thì mình đã thọ 8 giới rồi. Còn cái điểm mà mọi người mà phân quan mà thắc mắc nhiều nhất là cái ăn phi thần à, mà phi thần thì có thể là quý vị đã học rồi à, thế nào là ăn phi thần, mà ăn phi thần có nghĩa như vậy là nó ngược lại với ăn đúng thần à, bởi phi là không đúng, phi là không đúng chứ không phải ăn đồ bay đâu. Không phải chữ phi không phải là bay đâu, mà chữ phi đó là không đúng à, gọi là phi. Chữ phi có 2, 3, 4 chữ, nhưng mà trong đó có một chữ phi là không phải à, còn chữ phi là bay, chữ phi là không phải. Một chữ phi nữa là mang đội à, sách đi à, 2-3 chữ phi chứ không phải là một chữ phi. Thì mới ăn phi thờ là mọi người nghĩ cái chuyện là ăn chắc mình ăn trên máy bay á à, không phải chữ phi đâu, không phải chữ phi đây là không đúng à, không đúng thật, không đúng thật, không hợp thật chữ phi. Giống thầy nói chữ gì đó phi nghĩa à, của phi nghĩa, của phi nghĩa này là à, cứ là không đúng, tức là không phải là cái công của mình làm ra, không phải là cái chuyện nó xứng đáng để mình nhận lấy, thì ta nói cái của đó là của phi nghĩa, là nó không có hợp là của phi nghĩa, là chữ phi. Đó. Hoặc là chữ phi mà là mang với cái người thì giống như là cái gì đọc thấy trong cái câu trong kinh gọi là phi mau đã giác à, mang lâm độ sừng, mang lâm độ sừng tức là nói cái đời sống của con thú. Mà trong kinh trong sám thường nói là phi mau mang lâm độ sinh. Ý muốn nói là nếu mà mình tạo cái nghiệp ấy, thì tương lai có thể bị sanh trong cái loại súc sanh. Thấy việc con người thì mình sanh trong loại súc sanh, tức là mình làm tạo ra nhiều cái nghiệp nhân xấu ác, tới đằng sau sanh làm súc sanh thì lúc đó thì mang lên độ sinh phi mau đây á. Chữ phi đó là phi là mang theo. Hay là mấy vị xuất gia cũng có mấy cái câu gọi là trong cái kệ mà đắp y á, kệ đắp y á, chữ phi phi phụng trì giới hạnh, phi phụng trì giới hạnh, có bài kệ đắp y không? Bồ Tát Giới có đọc cái bài chú đó không? Đó, phi phụng trì giới hạnh đó. Hay là thế thế thường đắc phi, thế thế thường đắc phi, đời đời luôn mặc cái áo đó. Thế thế thường đắc phi, đắc phi đây không phải là phi nghĩa đâu, phi đây là mặc, là đây nhiều cái chữ. Vâng.
Bạch sư ông, tam môn thanh tịnh tuyệt phi môn thì chữ phi là gì?
Chữ phi đó hả? Chữ phi đó là phi không đó, phi không đó. Tại bài ở trong cái bài mà tán Phật phải không? Bài tán buổi khuya phải không? Bây giờ trở lại cái chuyện mà tôi đã nói, thì cái phi thời đó là cái gì? Là không đúng thời. Là không đúng thời là cái gì? À, thế nào là đúng thời, thế nào là không đúng thời? Thành có nhiều người tưởng là mình mà cái điều này là mình chỉ nói mà thôi chứ nó không đúng, không phải đâu, nó đúng như thường. Nếu mình cảm thấy không đúng thì cái phước báo mình làm nó sẽ không có. Cái nghề tu của mình nó không có phước. Hoặc là mà mình làm sai là mình không thấy, ví dụ vậy. Thành cũng nhiều lần có các nghĩ cái chữ phi rồi, phi thần rồi. Phi thần thì cái chữ này thì nguyên gốc ở trong kinh đó, trong luật á, thì tức là cái bằng chư thiên tảo thực, ca Phật ngọ thực, súc sanh ngọ hồ thực, quỷ dạ thực, đó trong luật nói. Tức là chư thiên tảo thực, nó là các cái chư thiên, tức là các loài trời á, ăn số, ăn số, sáng sớm á. Bên Phật thì ăn đúng đúng ngọ, Phật ngọ thật, súc sanh ấy, ngọ hậu thật, tức là súc sanh là ăn sâu ngọ, còn quỷ dạ thật là ban đêm thì là quỷ, đêm quỷ ăn, tại mình ăn ban đêm là giống quỷ rồi. Nhưng đâu vậy là một ngày mình làm đủ hết ha, sáng mình làm chư thiên ha, trưa mình làm Phật ha, chiều mình làm súc sanh, tối là quỷ. Vậy là mình cũng làm đủ hết vậy đó. Thì mỗi một kinh nói vậy, chư thiên bảo thực, Phật ngọ thực, súc sanh ngọ hậu thực, mà quỷ thì dạ thực. Đó là trong luật Phật nói vậy đó. Thế thì định ra là Phật ngọ thực. Vậy thì mình mà tập tu theo Phật đó, thì là ăn theo Phật, tức là ăn ngọt. Thế thì ngọt là cái gì đó? Mấy? 1 giờ tới 12 giờ. Đó, chuyện gì nó lộn xộn đó.
11 giờ tới
1 giờ. Mà có trễ nhất 12 giờ tới 2 giờ. Không? Tức là mỗi 1 giờ mà tí xuống dành mẹo đó, mỗi 1 giờ là 2 giờ bên này, 2 giờ Tây á. 1 giờ tạp, 2 giờ Tây. Nó 1 giờ tí tức là 2 giờ, 1 giờ sửa 2 giờ. Nếu giờ tí bắt đầu mà tính theo là 12 giờ khuya đó, 12 giờ khuya là qua giờ tí đó, phải không? Còn nếu mà 11 giờ khuya mà qua giờ tí á, thì nó lại trục xuống. Nếu 12 giờ khuya mà qua giờ tí á, thì 12 giờ trưa bắt đầu giờ mọc. Mà nếu 11 giờ khuya đó mà chuyển sang giờ tí á, thì 11 giờ trưa đó là chuyển sang giờ ngọt. Bởi vì nó đi như vậy đó, tí 2 tiếng, sửu 2 tiếng, rồi dần 2 tiếng, mèo 2 tiếng, thiền 2 tiếng, tỳ 2 tiếng, tới ngọt. Đó, thì nó tới đúng bên kia là 11 giờ đêm là chuyển sang giờ tí. Cho nên cái hồi mà đi học á, mấy ông thầy dạy tiếng Việt quốc dân của mình á, thường thường đem cái câu mà ca dao mà dạy học trò để cho trò nó nhớ, đừng có nói đi nói lại 2-3 chữ mà nó giống nhau đó. Nửa đêm phải không? giờ tí phải không? Kinh ba phải không? À, ba chữ đó mới đọc thì tưởng là nó ba chữ khác nhau, còn ba chữ lại giống nhau. Nửa đêm giờ tí thì cúng nửa đêm, mà canh ba thì cúng nửa đêm luôn đó. Vậy thì chính nói vậy để nhớ là cái giờ tí là cái lúc nửa đêm, mà nửa đêm là lúc nào? Hoặc 12 giờ. Nhưng mà theo sách vở thì nói rằng là nguyên tắc thì 12 giờ, sách vở thì nó từ 11 giờ đêm trở đi. À, từ 11 giờ đêm trở đi là đã chuyển sang giờ tí. Nhưng mà giả sử như mình đi có làm cái lễ giống như lễ giao thừa chẳng hạn ha. Tức là cái lúc mà nửa đêm á thì bao giờ cũng chọn cho đúng 12 giờ. Khi làm lễ giao thừa bắt thầy đúng 12 giờ. Mà khi ăn thì sớm sớm đến 11 giờ. Nếu mà thành có cái đồng hồ của mình chế nó cũng đã là gọi là siêu dịch rồi. À, nó siêu dịch rồi. Đó, mà tôi coi trong lịch cũng vậy đó. Ông để, ví dụ ông để giờ sửu, thì đúng ra là ví dụ tí thì từ 11 giờ, 12 giờ tới 2 giờ, giờ sửu là bắt đầu từ 2 giờ tới 4 giờ. Đó. Nhưng mà mới có 1 giờ mấy á, kia là ông nói giờ sửu rồi. À, nhất là cái thời tiết cũng đổi đó. À, nó đổ được rồi. Thành ra coi như là họ không cũng phải cố định trong cái quãng đó. Cho nên mấy nước Nam Tông bây giờ đó, nước Nam Tông đó, nước mà Thái Lan hay là Tích Lan, mấy thứ mà bên Đạo Phật gọi là Nguyên Thủy đó hả? Thì cái giờ ngọ trưa cô Chí Tăng là tính giờ nào? Đâu có 12 giờ rưỡi, không có 12 giờ rưỡi đâu, có 11 giờ thôi, 11 giờ thôi. À, thành ra cái khổ cho mình ở đây có nhiều khi mình mời quý thầy đến làm lễ trai tăng, nhất là lễ cúng Vu Lan chẳng hạn, cúng dường trai tăng Vu Lan nha, mà nếu mời trúng mấy thầy Thái hay là quý thầy Miền, hai găm đó, hai cái nước đó, là ông cứ giữ đúng cái 11 giờ. Mà 11 giờ mà giống như chùa đây mà cúng, có khi nào 11 giờ mà đọc hết sớ đâu. 12 giờ rưỡi mà thầy còn ê a nguyễn gì với trần gì ông sầm trên này mà làm sao mà làm trái đắng. Thành ra lúc đó mấy thầy tới Thái Lan hay là mấy thầy Campuchia là ngồi đó ngáp hay làm gì đó hả. Thành ra do đó mà có nhiều năm mình biết rồi, cho nên là dọn mấy thầy trước, chưa mời lên đây là đã dọn dưới rồi đó, dọn rồi, dọn riêng rồi để trái đắng cho đúng giờ đó. Đó là 11 giờ đó, 11 giờ là quý thầy đúng cái giờ mà gọi là giờ trai tăng mỗi ngày đó. Rồi tới chừng mà mời lên đây, cái khi mình dọn đây thầy nào thầy nấy ăn, nó là nó đói rồi mà. Thì trong đó quý thầy Miên với thầy Thái thầy ngồi có ly sữa thôi, có ly sữa thôi. Thầy quý vị nói chặt quý thầy tu dữ à. Trước đó đã mời rồi, nó đã mời rồi chứ đâu ấy, mà nếu không á, không lo trước á thì lên đây cũng ly sữa thôi. Tại vì không dám, bởi dám là bây giờ lúc đó mình đã 12 rưỡi rồi ấy, vậy đó có bữa cực kỳ tới 1 giờ đấy chứ. À, thành ra cái mấy nước Nam Tông này họ lấy đúng là 11 giờ, coi 11 giờ là bắt đầu ngọ rồi. À, khổ nhất cho chúng tôi đi làm việc mà nhất là những cái khóa họp mà có Nam Tông Bắc Tông đó. Cái họp Nam Tông Bắc Tông có họp chung á thì rầu lắm, là bởi vì phiên họp nào mà mình có bắt đầu mình họp mà vô chương trình mình ngón lành đó là cũng từ 10 giờ trở đi. À, chứ còn 9 giờ vô thủ tục nọ cái nọ gì đủ thứ mà chơi. Bắt đầu 10 giờ vô bắt đầu có chương trình mà đàng hoàng vô đó, thì chưa kịp gì hết là đứng dậy em đi rồi. Đứng dậy em đi mà đâu phải đi ít đâu, đi gần hết ngửa hậu trường luôn à. Thôi còn làm gì nữa à, đâu làm gì nữa đâu. Thành ra chương trình họp thì có tí xíu là họp 3 ngày không xong. Bởi vì nó vừa mới còn xong cái là không đi đâu, đi ăn cho đúng giờ, đi ăn đúng giờ đó. Cái đó là tôi xin kể là cái chuyện mà bên mấy sứ cũ là Nam Tông, nhưng mà người Tích Lan, mấy thầy Tích Lan thì dù sao họ cũng rộng rãi, dù gì chứ họ không có như cái thầy Thái Lan. À, cái vị nào mà có bằng cố chấp á, kiểu là cố giữ theo bảo thủ, đó, cố giữ theo đúng cái giờ đó thì đành phải chịu thôi. Mà nếu mà họ bên Thái Lan nữa, họ bên Cốc nữa, thôi được chịu chịu chết. Đó. Toàn là ngày tối là nó đi ăn hết giờ. Mà đi ăn đâu phải ít đâu, 3-4 tiếng hồ. À, vừa ăn vừa dọn lúc này lúc kia sắp hàng cái nói nó mất rồi hết giờ đâu còn đóng nữa rồi ra rồi còn đi tới đi lui nữa là chiều mới vô ngồi chút cái là gì à thành ra không được gì hết. Bây giờ tôi trở lại cái chuyện gọi là Phật ngọ thực đó, như mấy ông Thái thì là 11 giờ, còn mấy Việt Nam mình thì cứ sao 12 giờ, còn chùa Khánh Anh này 1 giờ rưỡi. Thế nên ngõ của mình nó khác lắm, nhất là ngõ Vũ Lan của mình nó khác lắm. Anh đang coi như trưa rồi. Rồi mấy cái xíu bình mình đó, thì còn thấy mặt trời. Xíu anh đây đâu thấy mặt trời đó. Thành ra có cái vụ mà gọi là ra đó mặt trời nó đứng đó, đứng thẳng nè à, đứng bóng nè, gọi là trời đứng bóng á. Cho nên mới có cái chuyện gọi là Nhất chỉ tịnh à. Cái chính cái giải nhất chỉ tịnh đó mà cãi nhau là nó chia ra làm hai luôn. Nhất chỉ tịnh là gì? Là mặt trời mà nhất qua một cái nón tay là không được ăn. Nhất chỉ mà làm sao mà đo cho chính xác được? Cái gì mà đứng mà đo theo cái con tay mình đo làm sao chính xác được? Đó, cái thời buổi mà không có đồng hồ giống như bây giờ đó, thời xưa đó. Cho nên trong kinh sách gọi là nhất chỉ đó, à, thì có một phái thì nói rằng mặt trời qua khỏi một lóng tay còn cho ăn được, còn một phái thì nói rằng không được, khỏi một lóng tay rồi là coi như bị đói luôn. À, hai nhóm cãi nhau mà chia làm hai luôn, à, tức là phân chia bộ phái với nhau đó. Thì đó là trong luật đó, còn để lại đó, cái thành có cái nhất chỉ tịnh. Nhất chỉ tịnh là một bên đó, là cho rằng mặt trời mà qua khỏi một lóng tay thôi, à, chỉ là một cái đốt tay này. À. À, đây là một bên thì chịu cho ăn, còn bên thì không cho ăn. À. Còn đến bây giờ mà mình đo làm sao cho chính xác, đó là có mặt trời á. Còn bây giờ trời kiểu trời Pháp này, trời mấy xứ Bắc Âu rồi 6 tháng không thấy trời đất đâu hết, lấy chìm đâu, lấy gì đâu. Thành cái kiểu nó rồi phải làm sao? Tại vì dùng cái đồng hồ. À, dùng cái đồng hồ thì phải quy định nó. Đó. Cho nên cái chữ ngọ, tức là có một cái chữ như vậy là rất lớn lắm. À, vậy thì làm sao? Làm sao mà mình khỏi sợ rằng là sai, mà làm sao mình cứ nghĩ rằng chắc chắn là đúng. Đó. Cái đó là cái làm sao? Cái rất khó. À, tuy khó nhưng mà lại không khó. À, tuy khó mà không khó. Khó mà không khó là thế nào? Khó mà không khó là bởi vì theo trong luật á, mặc dù nói như vậy nhưng mà không khó. Cho nên luật của Phật á, tuy là nói nhưng có khai, à, có giá mà cũng có khai. Tức là có cấm mà cũng có mở, có cứng mà cũng có mềm, à, có nghiêm mà cũng có lỏng. Chứ không phải là lúc nào cũng chặt như vậy đâu. Là vì sao? Bởi vì bây giờ nói 11 giờ, anh nói 11 giờ, anh nói 2 giờ. Nhưng mà bây giờ lấy cái gì làm chuẩn? Không có cái gì làm chuẩn hết. À, bây giờ nói cái giờ như thằng buổi này lấy cái đồng hồ. À, thì thôi có cái đồng hồ thì cũng coi như nó cứ một cái dọc vô tri á, nó cứ việc nó tắt đúng giờ, nó có cái bèn này là đúng rồi đó. À, nó không có thiên vị ông thầy nói mà nó không có vị tình ông thầy nói vậy, nó cứ đúng giờ nó kêu thôi. À, thì cũng có cái đồng hồ. Thế nhưng mà nó nhiều khi cái đồng hồ cũng chưa chắc nữa. Chưa chắc là thế nào. Nhưng bây giờ ta kêu bằng phải đồng hồ điện tử cả. À, tôi nói thời buổi này cái xưa đâu có điện tử đâu. Phải là giới thiệu chứ. À, nó giới thiệu dẫn tích mấy chục tua để nó chạy ngày đêm, mà đêm ngày sau phải ông dẫn tua nó. Mà nếu là ông thị giả, ông làm trong chùa mà ông là trực cái phần đó mà ông quên đêm giới thiệu đồng hồ ông chết. Ở đồng hồ nó chạy chậm giống kiểu giờ pin hết chẳng hạn ha. Thì cái lúc đó toàn đại chúng sẽ đặt giờ hết. Đó, cái đó thì cái lỗi đó ai đánh cái đó. Đó. Thành ra cái giờ chắc lắc là tuy đúng mà không đúng. Điện tử nữa. Điện cấp đó, đây cũng bị rồi. Có nhiều bữa điện cấp rồi thôi muộn biệt đánh thấy giờ giấc kéo lên hết. Nên là cho nên mình nói mình tùy thuộc vô cái giờ một cách gọi là cứng rắn thì mình cũng sẽ bị đó. Thành ra nói rằng Phật ngọ thực hay là bất cứ cái giờ nào mà quy định, nhưng mà trong Phật thì có cho một cái điểm, tuy là nói vậy nhưng mà cái trong cái điểm là cái điểm đó là gì, là theo cái sự quyết định chung mà trong nhà Phật gọi là yết ma, quen gọi cái chữ là chữ yết ma. Yết ma là cái gì? Mà cái sự quyết định chung đúng ra là cái giờ đó ăn, ví dụ vậy. Nhưng mà giờ quyết định trong cái công việc là nó nhiều quá hay là nó bị cái gì đó nó như vậy đó, cho nên có thể trễ 30 phút. Ví dụ vậy đó, mà tất cả đội đồng ý, không ai tự một mình đặt ra cho người khác làm, mà tất cả mọi người đồng ý, ít nhất 4 vị trở lên đồng ý, nói từ Titan đó. Thì tự nhiên cái phép đó người ta gọi là cái phép đã có ít ma rồi, tức là đã có cái quyết định rồi. Mà đã có quyết định đó, thì coi như là không có cái gì phạm lỗi. Còn không tự nhiên tự mình quyết định thì cái đó có lỗi. Hoặc là mình đưa ra cho mọi người làm mà không có sự bàn tính là mình có lỗi. À, còn đã có quyết định chung rồi đó, thì dầu rằng là tuy rằng nói 11 giờ là ngọ, nhưng mà bây giờ công việc anh trễ có thể 12 giờ cũng vẫn đúng ngọ, vẫn cần đúng, vẫn đúng hợp lệ. À, bởi vì đấy là ít ma mà. À, thành ra tôi nói trở lại khi nãy, tức là có những cái ngay Đức Phật chế, mà có những cái Đức Phật hỏi lại Đức Phật mở đó. Ví dụ như đi khất thực thì bắt buộc là phải đi hai người, à, đi thuyết pháp hay đi cái làm cái gì, đi độ cái độ gì theo Đức Phật ngày xưa là phải đi hai người, nhất là đi khất thực phải đi hai người. Tại sao vậy? Tại sao phải đi hai người? Tại vì có những cái chuyện nó xảy ra bất an. Ví dụ như nhiều khi bị những cái người nó phá hoại, nó đánh cướp với người nghĩ cái gì đó. Hay nhiều khi ông đi, ông già, ông lớn tuổi rồi ông đi, ông ngã, ông chiếu rồi sao đó. Đó, thì phải có cái người thứ hai đó. Hoặc là có cái chuyện gì về người này nói, cũng còn có người kia cũng như làm chứng vậy đó. Chứ ông này ông nói rồi mà hỏi có ai biết, ông nói rồi không có. Thì thôi mà chịu đó. Tại vì do đó mà phải nói thì phải có hai người. Đó, phải hai người. Khất thực, mà cái điều như giống như khất thực phải có hai người. Dĩ nhiên đi khất thực thì nói rằng là phải bình đẳng khất thực, thứ đệ khất thực. Có nghĩa là thế nào? Nghĩa là đi phải theo tuần tự. Chứ không có đi mà tới nhà này, mỗi nhà đứng 5 phút, thì mỗi nhà tới cửa đứng 5 phút rồi là nó cửa đứng 5 phút. Mà bắt đầu từ nhà số 1 tới nhà số 10, chứ không nên nói cái nhà này khá mà đứng lâu lâu chút. Tới nhà kia thấy sao vắng quá thôi, đứng tạm thời 1 phút thôi đi, cái đó không được. Mà phải nhà nào cũng đứng y hệt như vậy, ta cúng hay ta không cúng cũng đứng như vậy, từ đó mới gọi là bình đẳng thứ đệ. À, thì giả sử mà đi một mình á thì ông này ông dám rút gọn lắm, ông dám rút gọn lắm. Còn đi hai người thì người này kiểm soát người kia, có thể thông đồng với nhau nhưng mà cũng còn có thể gọi là kiểm soát được. Thành ra cái tâm luật thì nó phải đi hai người. Nhưng mà đến có một thời, có một lúc Đức Phật không cho đi hai người. À, vậy thì lúc đi hai người là đúng, mà lúc hai người là sai. Rồi sau một thời gian Phật lại bắt lại cho đi hai người. Đó. Là nếu mà mình không để ý nó sẽ kỳ quá, Phật nói tới rồi Phật nói lui. Hay mình nói bị rầy nhưng theo Phật nói không ai rầy Phật. Nhưng mà Ngài nói là có một cái lý do trong đó. Ngài nói có lý do đó là bởi vì cái năm đó là cái năm mà hạn hán mất mùa. Ta nuôi gia đình của ta không đủ, ta nuôi con cái ta không sao. Bây giờ một lần tới hai vị tỳ kheo thì họ lấy phần ăn của họ trong gia đình đó, họ chia cho hai thầy tỳ kheo, thì coi như là bớt cả gia đình của họ, nửa gia đình của họ rồi. Cho nên Phật nói là năm nay là cái năm mất mùa, mà cái số tăng kiếp ngã an cư để dùng này rất đông, thành ra phải đi lẻ ra cho nó bớt đi. Thì chính đó mà Đức Phật gọi là gì đó, phương tiện mà chế lại một người thôi. Rồi đến năm sau nữa cái thời kỳ nó trở lại bình thường á, thì Ngài lại cho hai người. Vậy thì đó, nó phải nhất thiết lúc nào cũng phải hai người, mà có khi lại giảm xuống có đi. Vậy thì cái chuyện đó là chuyện tùy theo cái hoàn cảnh của xã hội, của hoàn cảnh của cái đời sống của chư tăng, mà lại có thể đặt ra những cái khác nhau. À, chứ không có nghĩa là lúc nào cũng bắt buộc như vậy hay lúc nào cũng đúng như vậy. Đó là tôi nói, thành ra cái chuyện mà dời dắt thì mình hiểu theo cái tinh thần đó. Chính vì vậy mà khi đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài mới nói dặn anh An một câu đó, nói rằng là khi ta nhập diệt rồi thì các thầy coi trong giới luật những cái điều nào mà nhỏ nhặt, những gì nào không đáng lắm, nghĩa là những gì nhỏ là vi tế đó, có thể bỏ. Ý muốn nói là sau khi mà ta mất rồi đó, thì các thầy họp lại để thấy khi nào thấy có những cái giới mà nó nhỏ, nó vi tế mà nó thấy nó không cần thiết, hoặc là có thể lúc đó giảm đi, thì các thầy có thể hội họp với nhau lại bỏ đi, đừng có ngại gì hết đó. Thì ngài đã mở ra nói vậy đấy, tức là những không phải là những giới lớn đâu, những giới vi tế thì giới nhỏ, những giới phụ thuộc đó mà nhiều lắm. Ví dụ 250 giới hay là 348 giới hay là đó là nói theo luật tứ phần, còn các bộ luật khác là có khi nó tăng lên 250 giới hay là 400 giới chẳng hạn, thì nó nhiều lắm. Nhưng mà trong đó thật ra cái giới chính đó, thì cũng giống nhau hết, còn những giới phụ thuộc đó thì thêm bớt rất nhiều, thành những điều đó có thể bỏ. Vì lẽ đó cho nên cái khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, khi họp lại để mà tổng giới đó, thì ngài A Nan kiếp tập giới thì ngài A Nan mới nhớ lại, mới nhớ lại khi mà Đức Phật nhập diệt á, sắp nhập diệt, tức là nói cho mình cũng như lúc ngài hấp hối á, ngài sắp sửa mà lìa đời đó, thì ngài có dặn như vậy vậy. Mà lúc đó thì chỉ mình có ngài A Nan bên cạnh thôi, ngài A Nan thuộc lại, hồi đó tôi nghe Đức Thế Tôn có dặn như vậy đâu, bây giờ xin trình ra cho đại chúng biết đó. Đại chúng mà đại chúng đang kiết tập về giới luật á biết, thì lúc bây giờ người ta đặt ngược trở lại, vậy thì lúc đó Đức Phật có nói giới nào là cái giới nhỏ không? À, thì ông này cũng chịu thua. Nên lúc đó thì tôi cũng một phần thì tôi cũng lính quýt, mà hai phần nữa là tôi cũng quá xúc động, đâu có mà bình tĩnh gì nữa mà hỏi. Trong cái giờ phút đó thì anh đâu có hỏi người chị bạch ngài cái này giới nào mà lại giới nhỏ, số mấy nó nằm ở trang nào, đâu có thời gian mà hỏi cái chuyện đó. À, thành ra ngài nói sao nghe vậy thôi. Thành ra lúc đó một mặt thì trong cái đại hội đó ta trách ngài này, tại sao ông nghe vậy mà ông không có hỏi kỹ, giờ biết giới nào đâu bỏ. Thứ hai nữa, ai có thẩm quyền bỏ, ai là cái người có thẩm quyền coi cái giới đó là giới nhỏ mà bỏ. Thành từ đó đi tới một cái quyết định, tất cả những giới gì nghĩa là Đức Phật đã chế ra, bây giờ mình không biết giới nào là giới lớn, giới nào là giới nhỏ, giới nào là quan trọng, giới nào là không quan trọng. Ở mình là cái người hậu sanh, mình cái người chưa chứng ngộ, chưa biết cái giới nào hết, là tốt là xấu, là quan trọng không quan trọng, mà Phật đã chế. Cái nào Phật đã chế thì bây giờ đây là sao? Giữ nguyên quá, trọn quá, không bỏ cái nào hết á, không bỏ cái nào hết á. Và cái điểm thứ hai cũng không được thêm cho cái gì hết á, không được bỏ mà cũng không được thêm. Chính vì vậy cho nên cái đó là cái quy tắc từ trước đến giờ 2500 năm, tức là từ khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn tới bây giờ, nghĩa là theo cái nguyên tắc đó, đó là không được thêm ngôi giới nào, mà cũng không được bỏ đi giới nào, dầu là trong đó có những giới không còn hợp thợ nữa, hay là không áp dụng được nữa. Không áp dụng được là không phải nói sai, nhưng mà nó không có không đúng chỗ. Tôi nói ví dụ trong giới tùy theo giới mà giới thứ bốn mươi mấy đó, nói rằng ăn phải chùi miệng cho kỹ đó, rồi ăn phải gì, phải do cái đồ ăn đó, cho tròn, mà luyện cho miệng á phải để xa chứ không được luyện không biết được nhét đâu ha. Nó kỹ gì tới mức đó, mà như vậy á mình làm sao áp dụng, mình làm sao áp dụng, là bởi vì đây là nói cho bên Ấn Độ ăn bắp, còn mình về đây ăn một mũ thì làm sao có cái chuyện đó. Cho nên cái giới đó là chỉ để mà thờ thôi, chứ còn cũng không, mình không dám nói đó là sai nên bỏ, mà cũng dám nói đó là đúng nên làm, là bởi vì nó chỉ đúng ở Ấn Độ mà nó không đúng ở đây đó. Mấy chủ miệng là bởi vì sao? Mới ăn á là đưa lên miệng này, thành cái miệng nó có thể tìm lên ha. Ăn được phải chùi giống như mình giờ ăn có cái khăn hay gì đó mình chùi vậy đó. Còn ăn mà gọi là vo tròn mà bún ra miệng đó thì họ có cái ăn bằng tay mà, hả? Họ suy thế này đó, mà trong cái bình bát đấy, trong phải ngoài ra, trong bình bát. Còn đó, bây giờ mình thấy mấy người Ấn Độ ăn là họ ăn cái dĩa này ba bốn cái, cộng chúng để cái họ xoay một cái. Tròn cái nó đưa lên gần miệng, cái nó lấy cái tay cắt búng cái vô được, thấy không vậy đó. Những nào mà để ý khi mà tới trường coi họ ăn đó, mà họ ăn theo một cái giống như bữa tiệc vậy đó, giống như bữa tiệc đó, thì mới thấy cái cách hay đó, cách khéo đó, còn hơn mấy cái điệu múa nữa nha, hay lắm. Đó. Còn nếu mà không khéo là cầm bón miệng mà cũng kéo ra nữa chứ rồi ha, thì nó có nó thôi ăn vậy có sao được, thành cái đó là tự lấy cái cách ăn làm sao cho nó coi nó coi gì đó nó gọn gàng. Mình nhắc là một thầy thì khéo nữa, thì đó là vậy. Bây giờ đem qua bên mấy xứ của mình ăn bằng đũa, cái cáo đem qua xứ bên này ăn bằng muỗng nĩa đó, thì cái câu đó, cái điều số bốn mấy đó thì coi như cấp thôi. À, để niêm phong lại thép vàng để đó thờ thôi, chứ không mình thêm như cũng được mà mình sửa cũng được đó. Thì đó là vấn đề theo luật của Phật đó. Nên ngày nay có người đem cái luật ra nói, ôi cái này sao bây giờ quý thầy còn tụng, quý thầy còn đọc lên thấy nó không đúng gì sao cũng đọc, thì cũng giống như là lời của cha mẹ mình để thì đâu gì đó mình đọc vậy thôi đó, để tính cách tôn kính thôi. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là không thực hành, mà thực hành những điều gì mà đại chúng hiện giờ, tức là cái người hiện giờ, chúng ta hiện giờ quyết định nên làm đó, thì mình làm theo đó. Còn cái gì đó, cái này nên cất đi, ví dụ những cái điều mà tôi nói khi nãy với thầy đó, cái này nên cất đi thì coi như mình không làm tới nữa. Do cái quyết định đó mà mình không sợ rằng là mình làm sai hay làm thiếu đó. Còn ngược lại có những cái ngày xưa không có, nhưng mà bây giờ cái thời buổi bây giờ phải thêm đó. Mặc dù Phật không có nói, mà nhiều cái Phật không nói lắm. Một cái thời đó trong xã hội của Ấn Độ 2500 năm trước đâu có à, ví dụ gì điện thoại cầm tay đâu có hả à, đâu có điện thoại cầm tay đâu à, mà bây giờ nhất tâm đảnh lễ nó reng rồi thầy này reng cô kia reng rồi làm sao à, mà trong luật đâu có nói chuyện đó, không phải vậy. Tại vì quý thầy nghe thôi, không, cái đời này mình phải đặt ra à, vậy thì nó ủa không được nghe nữa nè. Cái này Phật không có cho, không, mình nói không có chế thêm vô, mà tại sao thêm vô? À, đó có chừng thì chỗ đó, à, có chừng thì chỗ đó. À, nhưng mình không sợ sai, nhưng mà phải là vì sao? Là bởi vì cái nào của Phật chế mình để quyền. Điều A, B, C của Đức Phật chế mà mình thấy bây giờ nó vẫn còn có hiệu lực, à, thì mình đem ra mình dùng. Đại hội tăng già các vị tôn túc quyết định như vậy là theo, còn nói rằng cái này không còn hữu hiệu nữa thì các ngược lại thời buổi này trong luật không có, nhưng mà các ngài vẫn thấy như vậy mới quyết định nên thêm. Ví dụ nói rằng khi dân làm lễ, nhất là những cái lễ mà đặc biệt như lễ Bồ Tát, ha, Bồ Tát là gì biết chưa, biết rồi chứ gì không, để thọ Bồ Tát giáo biết Bồ Tát rồi ha, nhất là lễ Bồ Tát, vị nào thầy nào cô nào có điện thoại cầm tay có tắt, hay vị nào con tắt bác Phật sống lại sống hơn 10 hàm dân à, ví dụ vậy không, tôi nói ví dụ vậy thôi chứ không phải tôi bắt đầu nghe tôi tới những thế nhiều nhiều bắt đầu nặng nữa đó. Đó mà cái đó là đã có rồi, dường như hình như mấy bữa nay là tôi có thấy một cái điểm mà nó bàn tới cái chuyện là không cho học sinh trong trường học dùng điện thoại cầm tay trong giờ học phải không? À, có quốc hội có quyết định chưa? Có sắp xảy ra luật rồi mà. Đó. Sắp xảy ra nó xảy ra đó. Bởi vì như vậy trong lớp mình cái điện thoại nó rơi hoài rồi làm sao mà học? Đó. Làm sao thầy giảng? Đó thầy nó thấy phải tất đó. Mà như vậy thì hồi xưa có đâu mà có ra luật. Bởi vì thời buổi bây giờ một là điện thoại cầm tay không nhiều quá. Hai bây giờ ai cũng sắm được hết đó. Trẻ con giờ đôi khi sắm 2-3 cái nữa. À, thành ra thì cái đó nếu không hạn chế thì sẽ nguy hiểm, cho nên bây giờ phải đặt cái luật ra. Thì cũng như vậy thôi, trước đây tôi nghe mà tôi không tin, tới chuyện sau này tôi tin là trong nhà thờ cấm nhất định trong những cái giờ ông cha sư nói là cũng chưa xin tội là không được cho điện thoại, không được cho công tội, không cho điện thoại. Bởi lúc đó ông cha như thế, còn chuyện này như thế lại thành khẩn nói chuyện tội rồi, cha gọi là nhân dân này đức chúa mà nếu mà xá tội cái là cái điện thoại riêng riêng alo thì còn sao được còn sao được, tự nhiên cái không khí nó mất cái trang nghiêm hả. Thành ra họ đầu tiên tôi đặt lên tức cửa nó quá sao mà có cái chuyện này được, bây giờ mới thấy đúng như vậy đó, bây giờ mới thấy đúng như vậy. Thành ra đó tôi nói cái xã hội ngày nay ví dụ cái chuyện nhỏ như là cầm tay thôi à, thì chắc chắn là trong tương lai không phản chế cái điều luật đó ra để vô cái điều luật đã có sẵn, không phải, mà đây là những điều mà chế ra để cho cái hoàn cảnh của mình hiện tại đây đó. Mà cái điều này cũng là điều luật, nhưng mà do cái hoàn cảnh này mình chế ra thì cái nó cũng thành luật à, chứ không phải nó thường đâu, nó không phạt được như thường vậy, không phải thường đâu, bởi vì nhiều người nó quyết định mà. Ví dụ như trong này tăng chúng quyết định thì nó cũng thành luật, nhưng mà không phải bỏ luật Phật à, mà lúc đó người ta coi là áp dụng để áp dụng à, để áp dụng làm thế nào cho cái đời sống trong chùa hay đời sống tăng ni cho nó được thanh tịnh, cho nó được trang nghiêm, cho nó được gọi là lợi lạc à, thì cái theo, chiếu theo cái điều đó mà người ta đặt ra à, người ta lấy tức là tùy theo trong xã hội, là quốc hội, trong nhà trường, tức là thầy giáo, cô giáo, ban giám giám hiệu, rồi còn nếu trong chùa thì đó là chữ tám, thì cái gì đó mà đặt ra thì đó là theo cái nhu cầu. Mà như thế không có nghĩa là mình đổi gì cái luật gì về trước hết. Thành ra luật xưa vẫn còn, vẫn để nguyên, mà đời nay vẫn có luật mới để áp dụng. Cho nó một cái chuyện nhỏ. Ví dụ như trước đây mình nói cái chuyện chưa có điện thoại mà hồi chúng tôi còn học luật thì quý thầy cũng nói, mà cũng nói nửa đùa mà nói thật. Nói bây giờ đó, quý thầy hồi đó chưa có xe mà lái xe chạy như bây giờ, xe đạp thôi, ha, chứ xe đạp thôi. Mà thầy nào mà có chiếc xe đạp hồi đó không giống như bây giờ mình có chiếc xe hơi vậy ha. Nó thầy nào có chiếc xe đạp về đi đâu về là treo trên cấp lên ha, giống vậy trên tầng nhà ha, cấp xe rửa sạch luôn ha, cực dữ lắm. À, bây giờ thì nó quá nhiều rồi. Mà đi xe đạp, anh nói trong luật anh nói rằng là từ sáng tới chiều à, mà đi bộ, tại mấy ngày xưa đâu có xe à, từ sáng tới chiều, từ triệu dần đến trực kỳ mộ mà, tức là từ sáng buổi sáng giờ dần mà à, một giờ dần tức là giờ mà thấy ánh sáng à, tức là những giờ khác tiếng sửa là còn mờ mịt không thấy rồi. Nhưng mà từ giờ dần ra đi, tức là giờ mà đã thấy tỏ mặt rồi đó, cho tới buổi chiều tối đó, nói trong cái giờ đó mà thầy mà đi bộ đó à, thầy đi bộ thì làm sao mà khỏi mà đạp mấy con tùng, con dế, con này, con kia đó, à, cho nên mới có cái bài chú, bài kệ, có bài chú trong khi đi như vậy đó, mà trúng mà đạp nhầm phải đó, thì phải làm gì? À, tụng kinh ha. Cầu nguyện ha, đó cũng kinh cầu nguyện à, để mà cho cái những cái con vật mà mình có thể vô tình mà bị mất mạng như ưu tán đó. Túc hạ tán thì nếu mà nó ở dưới chân tôi mà nó chết, túc hạ là gì? Khi mình đi dưới chân tôi mà nó chết không phải vì tôi giết nó, nhưng mà tại tôi đi tôi bước nhầm nó, trúng nó, thì lúc bây giờ mình cầu nó cầu sanh tịnh độ, tức là cầu cho nó được giảng sanh đó. Thì ra trong luật dạy như vậy, tức là một khi đi bộ như vậy từ buổi sáng đến buổi chiều mà vô ý có chết trúng con gì mà nó chết cái nợ thì các thầy phải nên cầu nguyện cho nó được thành tịnh độ. Bây giờ cỡ xe đạp chạy dù đó là chưa kể thần hay xe còn chạy dưới hơn cái đó nữa, xe đạp có hai bánh xe, bốn bánh ha, à, còn dưới nữa ha. Thì bây giờ không phải túc hạ nữa mà đây là dưới cái xe của mình, mà cái này cái không phải một con mà cũng nhiều con nữa, nhưng mà không có chú gì hết. Không có chú gì hết, tại vì hồi đó Phật thời buổi đó đâu có xe cổ mà đặt cái câu chú. À, thành ra nói là chắc đây được thầy phải học để mà giết ma là một chế một bài chú gì đó nhiều ư cẩn xe đạp tán kỳ hình. Thì cũng phải cầu nguyện cho nó sanh tịnh độ. À, bây giờ đây nhược ư lái xe mà đi tán kỳ hình thì cũng phải vậy chứ sao? Tức là mà nó nói theo cái tinh thần đó thì nó có sai đâu. Không có sai gì hết, nhưng mà mình có quyền chế ra à, mà chế cái đó không có sai, không có cãi lời Phật, không có chống lại Phật gì hết, mà mình chỉ bộ tốc thật. Cho nên nói về luật của Đức Phật á, thì Ngài mới nói vậy, chính vì cái chỗ đó mà Ngài mới nói là có những cái nhỏ không đáng thì có thể sửa, là như vậy. Không phải là Ngài coi thường, nhưng mà coi theo cái nhu cầu của cái đời sống này. Mỗi khi cái xã hội nó đi tới thì cái đời sống của mình nó thay đổi, thành ra có những cái luật lệ, có những cái cách thức đó, để mà nó gìn giữ cái tư cách, cái đời sống đó, cho nó nhất là trong cái chư tăng, cho đến trong Phật tử, cho nó trang nghiêm. Thì bây giờ tôi trở lại cái câu mà tôi nói dài như vậy đó, là trở lại cái chỗ phi thờ. Vậy thế nào là thờ cái thằng phi thờ? À, bây giờ nói theo giờ giấc thì nó không có cứng nhắc là theo cái giờ nào. Nhưng mà giả sử giờ bây giờ ngọ bữa nay mình bị bận quá, công việc thật sự thế này, cái chương trình thế này, chắc là giờ ngọ của mình là phải từ 1 giờ cho tới 3 giờ. Ví dụ quay lại như thế này, đó, đồng ý hết tất cả rồi. Thành lúc đó xong tất cả rồi mà ăn quá đường lúc đó, từ 1 giờ có thể kéo dài đến 2 giờ, đến 3 giờ chẳng hạn. Ví dụ vậy ha, tôi chân thực sự không có dài vậy đâu. Thì chỗ đó mình cũng gọi là ngọ. Chứ không thể nói ồ, ăn chỗ đó là ăn sai giờ, Phật không chứng bị tội. Cái đó không phải vậy. Thành ra khi nào mình có được cái đó thì coi như là nó bình thường. Còn giả sử như bây giờ, nói rằng ngày bữa nay không được ăn gì hết, ngày bữa nay sao mà nó tới đình công, nó nấu nướng gì đó, tới chiều mới nấu. Vậy thì chiều có cho ăn không? Tại bởi vì ngày nay không có gì hết, thì chiều cũng cho ăn. Cho là bởi vì cái hoàn cảnh bữa nay không có được nấu nướng hay là điện không có hay gì đó vậy này. Thì cái buổi chiều đồng ý với nhau chiều vậy thì chiều cho ăn một bữa, bù lại cái buổi sáng này. Thì coi cái giờ ăn buổi chiều đó là giờ ăn chính được không? Được, đó thành cũng không sai vậy. Ăn thua là mình quyết định thôi. À, cho nên cái phi hay là phi là do cái đại đa số của kinh tăng hay là của một cái giới trường lúc đó đã đồng ý thì nó không phải là phi. Phi là khi nào tự ý quyết định, tự ý thấy nói bóc cái này ăn miếng cái ăn miếng quá ăn tôi lấy ra ăn bất tử gì đó thì cái đó mới gọi là phi. Chứ còn cái đã quyết định rồi thì không có thể gọi là phi. Hoặc giả là người này là người bệnh thì không phải là ăn một lần mà bắt ăn phải nhiều lần. À, vì vấn đề bệnh mà thì theo cái lời ông trị bệnh thầy thuốc nói là cái người này phải ăn 3 lần. À, mỗi lần ăn cái gì không, thì phải theo đó mà áp dụng. Vậy thì không thể nói giả sư đây là ông tăng ông thầy, không thể nói ông này ông ăn phi thờ. Ờ, ông ăn phi thờ bởi vì cái này thờ của ông ăn đúng lắm là thầy thuốc bị ông mấy giờ thì ông ăn ông mấy giờ mấy lần thì cái phần đó là đúng chứ không có sai, không có phi gì hết. Thì cái phi ấy, cho nên hiểu cái chữ phi thờ đó là phải hiểu một cách rất là cho nó chính xác, chứ không phải là nói ngoài bây giờ mình trưa cái là kêu ăn phi thờ hết, không phải vậy. Chiều nói rung rớt chuông dốt mỏ rồi mà không dám ăn cái gì hết, cái không không phải. Tôi phải giữ giới kỹ lắm á, nên là không ăn gì hết để chút nữa, cho nên là không phải giữ kỹ quá đó, mà mình hiểu sai chứ không phải là giữ kỹ đó. Nên tôi nói cái chuyện đó trên cái chỗ mà phi thờ. Vì thế đó cho nên buổi chiều thường thường người ta dùng cái chữ á, tuy rằng không phải là cái bữa chính nhưng mà gọi là cái bữa ăn để mà dưỡng sức khỏe, ta gọi là dược thực. À, thường thường nhiều nơi gọi là thay vì gọi là ăn gì đó nhẹ đó ha, thì họ gọi là chữ cái gì dược thực. Dược là gì?
Thuốc
á, nghĩa là ăn cái đó cũng như là uống thuốc trừ bệnh run. Uống thuốc đường rung đều cái thuốc này uống hơn nhiều thôi. Đó nè, người nào hơi khỏe khỏe một chút phải uống nhiều chứ không nó rung dữ á. À, như thầy đạo phải uống tới 3 tô rồi mới đủ chứ không còn lại rung em. Đó, thì đó thì cái này cũng là thuốc. Đó, cũng là thuốc. Bây giờ một người bình thường ăn tô nhưng mà một cái người mà tiêu thụ nhiều đó, thì phải 3 tô này mới dính như chút nữa lát lên lại sáng mối nữa chừng làm giả là sao. Ở đây thì cái đó thì là cũng được đó. Cho nên đó là còn cái thời đó giống như là cái thời dược thời. Đó. Thì đó là tôi nói cái chuyện mà phi thờ. Cho nên có người ngại không biết đây ăn cái trà. Tao nó có 24 tiếng hồ mà không biết ăn cái trà mà gọi là phi thờ. Có cho mình ăn không? À, mà mình ăn lén lén nha. Ăn lén lén thì phi á. Mà ăn cái quy định rồi á thì không phi. Mặc dù có thể là buổi tối, có thể là buổi chiều mà không phi. Nhưng mà mình ăn cái ngoài cái đó ra thì mình phi. Đó. Đó. Đấy có gì nữa không? Có ai mà nữa? Nhân cái đó có ai hỏi gì không? À, nhân tiện đây tôi nói thêm cái chuyện mà cũng có nhiều người thắc mắc đó, nhất là bên ni thắc mắc là gì? Ví dụ như nói rằng là Đức Phật ngày xưa mà cho bên ni đi xuất gia đó, tức là cái người đầu tiên mà xin Phật xuất gia về ni đó là ai? À, tức là bà, không ai khác hơn là bà Di Mẫu, tức là bà mẹ, mà cũng là bà Di mà cũng là bà mẹ, cứ Di Mẫu mà, Di là gì? Ha? Di là gì? Di Mẫu tức là bà Ma Bà Già Bà Đề, phải không? ai cũng biết được bà là ai. Thì coi như là khởi đầu chính là bà ấy. Ma bà sao bà này, mà đối với Đức Phật là gì mà cũng là mẹ, tức là nuôi, nuôi từ nhỏ. Bởi vì bà mẹ ruột trinh có 7 ngày là chết rồi, bà hậu Ma Gia là chết cái từ nhỏ, thì cái người nuôi là bà Ma bà sao bà này. Đó, nhưng mà rồi tới chừng lớn Đức lên, Đức Phật đi xuất gia, đi tu rồi thành đạo. Sau này thì bà đi xin xuất gia, mà cũng rất là gây go. Đức Phật không cho, không có chủ nghĩ cái lời đó. Hình như là tới 2-3 lần gì đó. 3 lần cuối cùng là phải nhờ cái người bị mà thị giả, tức là ngài A Nan đi thưa, đi vô trình với Đức Phật để mà xin thêm. Cũng nói cái như mà đạo người nói như năng ký nữa đó. Mà cái ông này cũng không ai xa lạ, là ông này nếu mà có trong dòng họ thì em của Đức Phật. Mà đối với bà Ma Sa này thì cũng như là không phải con, cũng như là cháu, ta cũng rất là gần chứ không sao. Thì vậy thì ngày anh em mới nói đi nói lẽ nói tình cảm, sau đó nó còn nhỏ một chính nhờ bà nuôi cho ăn cho uống rồi lo săn sóc gì đó, bây giờ ngày mới thế nào thế khác, cái công ơn nó thế nào thế kia, không biết nói đúng cái ngày du lan rồi gì, không biết mà nói kỹ lắm. Thế thì cuối cùng bên ngài cho có điều kiện, là cho có điều kiện chứ phải không, là gì? Là gì? Nhớ kỹ bữa sau có lẽ có người nào xuất gia rồi còn nhớ hết cho nên cho lộn xộn hả? Tức là có 8 điều, có 8 điều. Nếu Đức Phật ra 8 điều, nếu chịu 8 điều này thì Đức Phật mới cho xuất gia. Đó. Mà trong 8 điều đó nói một cách gần đó, tức là những cái điều này á, bắt buộc bên ni đó phải cung kính bên tăng, phải cung kính bên tăng, gọi là bát kính pháp hay là bát kính pháp. Kính là kính trọng, kính lễ, bát kính là bát kính, kính là cung kính. Mà cung kính đến cái mức gọi là gần như bây giờ bạn đọc lên thì không ai chịu. Đó là ví dụ như nó là một chị tỳ kheo ni, tức là bình ni ha, dầu rằng là có 100 tuổi hạ, tức là tu đã 100 rồi, mà đời này cũng chưa chắc ai tới 100 đâu. Nói là cao thì dầu 100 tuổi hạ, nhưng mà gặp một vị tỳ kheo đó, tăng đó, mới vô thôi, mới bắt đầu thôi, cũng phải đảnh lễ. Nói tới vậy đó, tức là cái thầy tỳ kheo này là mới tu thôi, mà bên đây là vị ni là 100 tuổi hạ rồi, là tất sư bà rồi á, nó đúng ra là sư bà rồi, chứ không phải bây giờ mới có 40 tuổi hạ mà cũng đã sinh sư bà rồi, chứ đừng nói tới 100, tất cả sinh bà cố rồi đó. Nhưng mà còn vẫn đến thế một vị ta đó, là nói tới mức gì đó. Vậy và tất cả những cái gì cũng phải trình qua bên ta. Tất cả những cái Phật sự gì, kể cả những cái thời gian, kể cả những cái Bồ Tát, kể cả những cái học giới, tất cả đều là do Chư Tăng hết. Mà Chư Tăng không có, mặc dù Chư Tăng nó là trẻ hơn, nhỏ hơn, nhưng mà phép thì phải tới đó mà thừa hết. Thế ra cái điều đó thì Phật áp dụng, thì cái khi mà ngài A Nan mà ra mà trình cái điều đó ra thì bà Ma bây giờ này mừng lắm, được Phật cho xuất gia mừng lắm. Nhưng vẫn 8 điều kiện này, bà suy nghĩ, bà có nhận. Cuối cùng bà nhận. Tính từ bài nhận lúc đó còn tới bây giờ. Bên tiền cho mình áp dụng cho tới bây giờ. Chỉ riêng là bây giờ thì ở bên các cái xứ mà là Nam Tông mà không có ni thì không đặt thành cái này. Bên Nam Tông thì ngày còn Đức Phật thì có ni. Sau này thì cũng có một lúc, nhưng mà rồi gần đây thì gần đây thì tính ra trong lịch sử cũng là 100 năm rồi, không có nữa, Tích Lan cũng vậy, không có nữa, thì ông ta cũng đặt thành vấn đề. Nhưng mà còn các xứ Bắc Tông giống như Việt Nam hay là Trung Quốc hay là Đài Loan hay là Đại Hàn thì còn hết. Cái còn đó thì coi như là bát kinh pháp là vẫn còn nguyên. Nên có nhiều người ngày nay mà nói rằng là cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống hả? Con đàn phụ nữ mà đòi nó không phải đòi gì mà đòi nó làm cái gì bây giờ cũng làm, nó thuế má đóng cũng giống nhau, mà xe cộ cũng lá chạy đào ào, nhìn nhau mấy bay thì cũng nói được không? Khi nào thì bây giờ đâu có gì mà tại sao lại còn để bắt kinh pháp chi vậy? À, mới có nhiều vị mình nghe nhiều vị khi họp đấy cái rộng rung một cái kiếp nghĩ đâu, chứ không phải một người, một cái kiếp nghĩ luôn, kiếp luôn đông lắm. Trình lên xin quý thầy gì đó sửa lại hay là không áp dụng cái đó đó. Thì có cái điều, cũng có cái điều mà quý thầy nói chung kìa, để tụi nó đang quý thầy lớn cho chúng tôi thì cũng chưa được học nhiều chuyện đó, học nhiều đó chắc bị đói quá. Quý thầy lớn thì mới gặp nó sao họ nói đi, cái này là Phật chế thì bây giờ chỉ có không, chỉ có Phật sửa thôi. Bởi vậy giống giống như nãy đó, giờ Phật chế thì Phật sửa thôi, chứ mình không có quyền, không có quyền rồi đó. Bởi vì hồi nãy mình nói tôn trọng Phật, cái gì Phật chế ra thì giữ nguyên. Bây giờ cái này Phật chế mà đúng Phật chế, chứ không có ai dám vô đây mà chế hết. Bởi khi đó Đức Phật đưa tám cái điều này ra để cho bà ba bây giờ anh đề xuất giá mà đó, mà bà chịu. Thì cái này là Phật chế, thì bây giờ chỉ có Phật thêm hoặc Phật rút lại. À, Phật hiện ra Phật nói thôi thần này ta cho cách cái này đi, đừng có áp dụng nữa. Thì bây giờ không có được. Chứ còn bây giờ ai không nói thì không ai có quyền mà chết, à, mà bớt hay là thêm gì hết. À, thành ra bây giờ dòng cho một thầy nào, một vị hòa thượng nào, một vị tăng thống nào cũng không dám làm cái điều đó. Đó là điều thứ nhất. Điểm thứ hai, đây là điều Phật chế, luật Phật chế giống như tôi nói. Vậy thì cái nào áp dụng được thì cứ áp dụng, cái nào không áp dụng được thì nói cái này không áp dụng được. Tùy cái bên phía, ví dụ như bên này nói cái này không áp dụng được thì quý vị cứ đồng ý với nhau mà không áp dụng đó. Đó là cái sự đồng ý, chứ còn biết tức là tự mình quyết định. Chứ còn bây giờ nói rằng ai cấm cái chuyện đó là nó sai rồi. Còn quý vị mà coi chừng, quý vị mà họp lại mà nói rằng cái này điều sai không áp dụng thì cái điều đó coi chừng nó phạm. Chỉ có nói rằng cái điều A này nè, cái hoàn cảnh Hồ Chí Minh nói vậy, bây giờ mình nên gọi là thi hành như thế nào, cái cách áp dụng của nó như thế nào đó. Cách áp dụng thôi, chứ không phải là sửa cái điều đó. Tám điều vẫn là tám điều, từ câu đầu đến câu cuối cũng như cũ. Nhưng mà nói là điều thứ ba này nè, là bây giờ theo như mình nên áp dụng như thế này đó. Hay là nó áp dụng như thế kia, thì cái đó là mình áp dụng, mà cái bản đó là của mình tạo ra, mình áp dụng cho mình. Còn cái bản cũ của Đức Phật là vẫn để nguyên vậy, không có động chạm cả. Thành đó, đó là những cái điểm mà tôi thấy đi đâu cũng có nhiều người hỏi, sao bây giờ quý thầy cũng để nó, cái đó thì phải vô nhà Phật rồi phải học cung luật rồi mới thấy tại làm sao. Thế còn không có phải mà giữ một cái máy móc, mà cũng không phải cái gì cũng sửa tóc sửa luôn, không có đó. Cái nào phần mình là mình phần mình. Ví dụ khi mà đi qua bên luật, đi qua bên tàu thì đi qua cái xứ tàu là nó khác xứ Ấn Độ. Thành các ông tổ bên tàu ông mới chế ra một số điều để ông áp dụng cái luật của Phật. Thế là cái những cái điều của ông tàu ông đặt ra là của tàu, của cái hoàn cảnh tàu, của cái tăng ni tàu, của cái giáo hội tàu. Để miễn làm sao lấy cái tinh thần của Phật, nhưng mà những điều là của tàu. Rồi đến qua Nhật, Nhật cũng chế một số. Đến bây giờ qua Đại Hàn cũng chế một số. Rồi qua Việt Nam cũng chế một số. Mà cái đó của mình thôi. Thế là đối với cái giới luật của Phật là nó có cái tính cách gì thì nó là nhận được. Thì nó có một cái mà chuyển mình quen là ước ma. Tức là ước ma là gì? Ước ma là gì? Ước ma nói đúng chữ của nó là cạn ma. Cạn ma là gì? Biết không? Nói chữ giới thì cũng đúng mà chưa chưa đúng đó. Cạn ma thường thường mình nói cạn ma là nghiệp. Cạn ma là nghiệp. Ai cũng như vậy thì ai cũng có cạn ma hết. Ai có cạn ma hết. Nhưng mà chữ nghiệp đó mình nói trong luật thì chữ nghiệp đó là khác. Chứ không phải chữ nghiệp đó như mình thường nghe quý thầy giảng. Nghiệp là gì? Nghiệp là cạn ma theo tiếng Phạn. Rồi mình cứ nói cạn ma là nghiệp. Thì đúng cái chữ cạn ma đó là nghiệp. Mà nói theo danh từ Hán mà chữ âm á, gọi là yết ma. Nó nói yết ma. Nhưng mà ít mà đó là nói qua luật, chứ không thể nói một cái chuyện nghiệp như vậy. Cái vấn đề tôi nói vậy, vậy thì mỗi người chúng tôi đều có một ít ma thì là sai ha. Theo chuyện nghiệp thì nó là cặp ma, nhưng mà dịch cái chữ ít ma mà nói là nghiệp thì không đúng, mà chữ ít ma đó là cũng là nghiệp, nhưng mà nó là cái khác. Nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp đó là nghiệp tập thể trong hai nghiệp trước. Nghiệp tập thể thay vì nghiệp cá nhân, và đây là nghiệp tập thể. Có nghĩa là từ bốn vị trở lên quyết định làm cái gì, quyết định làm và không làm cái gì, thì nó thành ra một cái nghiệp chung. Cái đó là cái nghiệp chung. Bốn vị ta phải tính theo tăng đó, thì lấy đơn vị là bốn người, có thể bốn người, năm người, cho đến 100 rồi. Thì tất cả đồng ý với nhau, tức là dùng một cái ma, tức là dùng một cái nghiệp chung. Nếu thành công thì thành công chung, nếu thất bại chung, nếu có cái lỗi gì là lỗi chung, nếu có cái phước thì phước chung. Tất cả cái đó thì gọi đó là cái nghiệp ma. Cái nghiệp ma là như vậy. Mà chưa có cái nghiệp ma, tức là chưa có sự đồng ý. Chưa có sự đồng ý. Thành ra thường thường nghe nói cái chuyện đó, tức là không phải ma quỷ gì hết. Cái này là cái chuyện gọi là một cái nghiệp chung. Mà đã đồng ý chung rồi thì mình không sợ. Tại vì tất cả mọi người đều đồng với nhau mà. Tất cả mọi người đồng quyết định với nhau mà. Đó. Nó nói ngày mai thức dậy sớm 3 giờ. Ngủ quá, buồn ngủ quá. Nhưng mà tất cả đồng ý rồi thì ngày mai thức đó là phải thức dậy thôi. Thức dậy thôi thì cái chuyện đó là chuyện không ai trách ai hết. Mình cũng có một cái phiếu trong đó. Đó. Đó là nói về giới luật. Tại tự nhiên tiện mà nói phi thần hay phi thần, tự nhiên tiện cập biến chỗ đó cho nó hiểu một cách cho nó chính xác. Giả sử như thế này nữa đi, ví dụ bác con trai một ngày một đêm chuyện ăn uống cũng nghĩ cho anh là không được đi ra ngoài, có phải vậy không? Không được đi ra ngoài mà gọi cái chữ gọi là giới trường. Giới trường tức cái phạm vi mà vi thọ giới đó. Đó. Ở đây mình không có làm mỗi kỳ vậy, em để mỗi ngày thì mỗi kỳ thọ bác con trai tôi dắt lại tôi đi xung quanh chùa, tôi nói là chỗ này đi chỗ này nhờ từ nhà lên cho tới nhà 18 không được tuôn ra hàng đạo, không được hàng kia. Chứ đúng ra là phải nói như vậy đó. Ví dụ như một cái kỳ mà kiết hạ em cư 3 tháng đó, thì sau khi mà nói tất cả rồi thì phải nói rõ cái giới trường từ phía đông tới phía tây, chỗ nào tới chỗ nào, hay là ranh giới đó. Từ chỗ có cái cây bông này cho tới cái chỗ này có cái cây bông kia, hay là cái gì đó bờ tường vậy đó, nói một cách cho nó có vẻ như là có một cái ranh giới rõ ràng. Thì tất cả mọi người đồng ý thì coi như đó là giới giới trường. Cái khi mà bắt đầu vô kiết hạ thì có cái kiếp giới, kiếp giới trường, kiếp giới trường tức là đóng khung cái chỗ đó lại, không phải là đây đồ đã đóng mà coi như là mình đã quy định. Thì mình đã nói theo mấy ông Thái, mấy ông nghe là kêu bằng kiếp giới Shima, ông đi ra luôn chỉ đụng đọc kinh, đụng cùng hết, đụng cắt gạo muối rồi cùng hết cái này là đúng. Rồi cái khi mà đi khỏi cái chỗ đó đó, tức là cái lễ xong rồi thì cũng phải giải cái giới trường, nghĩa là hai người đó cái lời đó một cái đáp mà giờ mình giải cái phép này vậy. Thì đó là một cái lớn giống như là 3 tháng chẳng hạn, nhưng mà giờ đây một ngày một đêm nó cũng có cái giới trường của nó, một ngày một đêm cũng ý hệt cái bên kia, tức là công giới trường của nó. Vậy thì vô hình dung với như mình hiểu ở trong phạm vi của chùa thôi.
Mà đi tới thì vẫn bị lại.
Đó đó, khoan tôi nói như vậy, đi tiệm bánh mì có được không? Đó. Mà đi ra ngoài có được không? Thì cái này nó trở lại cái chuyện trên nguyên tắc không được. Đó. Nhưng mà vì cái nhu cầu, ông đảm bẩn, cậu phải đưa ông đi tới nhà thương bác sĩ, thầy thuốc. Nhưng mà trong chúng biết, phải thưa trong chúng biết cái, có cái chuyện này, có cái ông A này ông bệnh, phải được đi. Hay là ngày mai cần phải đi mua bánh mì, không phải nói vậy mai bắt đầu thưa rồi mà cũng coi như là cái chuyện nó vô hình mình cũng biết rồi, nếu có cái chuyện đó rồi mọi người cũng đồng ý là phải mua bánh mì chứ không có giá. Tức là anh đi mua bánh mì, nhưng mà anh mua bánh mì thôi, chẳng nhân tiện anh đi quẹo chỗ kia anh thăm ông rẹp này thắng nọ cái gì cái hỏi thăm gì đó, thì cái đó nó không được. Chỉ cho mua bánh mì là mua bánh mì thôi xong về. Hoặc giả là có cái chuyện gì gấp cần đi tác bạch đại chúng, đúng ra thì người ta tìm một ngày một đêm không được đi đâu, Nhưng mà vì có cái duyên sự gấp rút gì đó thì xin xin phép, xin thưa đại chúng chú ý mình được đi. À, kỳ rằng nói vậy nhưng mà lại có không bao giờ họ vào trong ba tái an cư mà ông bệnh nặng quá, ba tái an cư mà ông bị cha hay mẹ có chuyện gì đó chẳng hạn thì cũng có được khác đó mà xin đại chúng mà đi về thăm bệnh hoạn hay là gì đó có được đi chứ không phải là có. Thành cái đó là cái phép mà để mà mở ra. À, cũng như đây bây giờ giảng sư mình nói ba con trai thì phải chùa chắc nhưng mà chùa không có đủ chỗ ngủ. À, nếu mà ngủ không đủ chỗ sáng mai như vậy mà cảm mạo thương hàn hoặc là gì đó không thể nào mà thực hiện được thì đành phải cho chấp nhận là phải chạy về nhà ăn ngoài ngủ nghỉ để sáng trở lại thì cái đó là cái phép gọi là linh động thôi. À, mà đồng ý với nhau thì chẳng hạn như có nhiều nơi thay vì vô giới buổi sáng thứ bảy là xả giới thứ nhật buổi sáng, rồi còn như mình đây là tối thứ sáu xả giới tối thứ bảy thì mình theo cái nhu cầu để mình thấy cái này có tiện hơn lợi hơn. Còn chỗ khác là đây thôi vậy anh để cái ngày thứ sáu về còn nghỉ ngơi rồi anh về sáng mai thứ bảy là 10 giờ tới anh rồi làm để thọ giới cho đến kéo dài cho đến một đêm tháng ngày hôm sau 10 giờ thì cũng đúng 4 tiếng đó. Nhưng mà đồng ý với nhau rồi thì coi như cái chuyện đó không có gì mà sai phạm hết, vấn đề không gì đâu. À, trong vấn đề mà giới thì nhân tiện tôi nói đây là nó theo luật á, nên không có gì mà ngại rằng là làm gì thiếu hay làm thiếu. Còn cái nào mình làm sai thì mình biết đó là sai, mình sám hối. Hết giờ không? Thường tới mấy giờ hả?
10 rưỡi.
Tới 10 rưỡi hả? Ủa? Còn nhiều nha. Rồi, vậy thì còn thân đã, ai hỏi vậy? À. Bắt đầu đi hả? Nó bắt đầu, cũng được.
Cái này con có được nghe rồi. Siêu nói thì con xin nói cũng kể câu chuyện. Cái năm mà chúng con học về Pháp ở đâu cách đây cả 10 năm rồi không biết là ở đâu nữa, không nhớ nữa. Nhưng mà có một sư bà của mình, sư bà Nguyễn Tuấn thầy. Sư bà có nói thì thầy đi biển lúc bây giờ thầy nhà trong tòa đó, thì cái bát kính á, bát kính thấy là nó bất bình đẳng bất công, sư bà xin bỏ cái đấy. Mấy cái nữa là cái hai vấn đề, một cái hậu áo bạc là kỳ con biết. Thì thầy Nguyễn có giải thích cho sư bà thế này, cái hậu áo bạc này mà sư bà nói là cả biên giới quốc tế có thiết một cái như thầy nói là xin để bỏ đó, thì bà thầy Nguyễn có giảng là cái bắt kính là cái hậu áo bạc đấy thì cái đó thì chưa ấy, nhưng mà còn
thì chính sư bà Như Tuấn nêu ra một lần mà không phải một lần, có lần khác là sư bà cũng ký luôn với cái nhiều người cũng ký nữa mà nhiều người bên Ý á, không phải bên này kêu luôn cả bên Mỹ rồi cũng ký luôn mà mọi người không biết làm sao biết cả biết sự kia cũng ký vô là giống như cái bản mình thường thường mình xin chữ ký vậy đó. Mà sư bà còn nói một câu trước đó, kiện đến chỗ nào tôi cũng đi kiện hết. Thiệt, nó nói câu thiệt kinh khủng, thế. Kiện tới chỗ nào tôi cũng đi kiện hết. Mà ai thụ lý cái đó, không ai dám thụ lý cái đó đó. Không có cái tòa nào mà dám thụ lý cái đó. Chỉ có Phật thôi. Ủa mình tôi nói cái đó là Phật chế luật. Một điều nhỏ mình không dám thêm. Cái điều nhỏ mà không dám bớt cái đơn nguyên vậy. Bây giờ cả 8 điều đó mà bây giờ mình đâu có dám đồng ý đọc đại vậy đó, chỉ có sư bà hay là các sư bà thấy rằng như vậy thì bây giờ đồng ý với nhau về cái điều một này dập sửa như thế nào thì sư bà cứ tự làm, nếu mà cảm thấy làm được cứ làm. Mà cái đó là làm riêng của mình chứ không được bắt người khác người ta phải làm theo. chứ con không đến, mà nói rằng vì cái điều này mà chúng tôi thấy là nên giờ mình áp dụng nó như thế này nè, đó thì được, đó là cách áp dụng thì đó. Chứ còn nói rằng bây giờ bỏ hay là nói là bất công, không bất công thì cái đó là Phật mà, chắc còn đó bây giờ ai mà này, chúng tôi cũng đâu dám nói nữa, kiểu đó. Thành ra những điều sư bà nói rồi chúng tôi trả lời vậy, sư bà bây giờ phải kiện tới mấy tòa cũng đi hết, tòa nào mà thụ lý cái đó. Thứ hai là nó cái tinh thần nhà Phật nó khác hẳn cái tòa thế gian, nó khác hẳn cho nó phải vậy đó. Đó là điểm thứ nhất, cái trường hợp của chú bà mà cũng rầy rà cũng hai ba lần như vậy, mà sau này tôi thấy không được đó rồi thôi. Đó chú bà đó nha, đó mẹ thượng nha. Đó. Mà chú bà thấy mình không được rồi kéo nhiều chú bà khác nữa. Đó là điểm, để tôi nói cái chuyện thứ hai của Phật. Còn cái thứ hai đó là nó không thuộc về Phật mà nó thuộc về chúng ta, mà nó thuộc về giáo hội thì đúng hơn, là cái chuyện mặc áo vàng. Áo vàng thì thế nào? Đây tôi nói luôn cho mình đi đó. Tức là theo đây là theo giáo hội Việt Nam, chứ không phải nói giáo hội bên Trung Quốc hay là giáo hội các nước khác, ở Việt Nam thì từ khi mà có quy chế, đây là quy chế chứ không phải hiến chương, quy chế thôi, quy chế tăng già thì cái chuyện đây nó cũng mới. Nếu mà nói từ năm 1963, 64, 65 tới giờ thì cũng coi như là khoảng 50 năm khoảng đó thôi. Cái trước kia thì không có áp dụng, nó cũng còn lung tung. Nhưng từ cái thời đó, tức là khi có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, có hai viện Quán Đạo và viện Tăng Thống. Thì cái viện Tăng Thống là cái viện mà lo cho cái phần mà tăng ni, lo cho cái phần đạo đức. Còn cái viện Quán Đạo là cái viện nó lo về vấn đề hành chánh, tổ chức. Thì bên cái viện mà Tăng Thống lúc đó cũng có được một thời gian mấy năm đó, thành ra lúc đó mới có soạn ra được một cái quy chế, nhất là cái quy chế mình nói về cái y phục, cái y phục thì mới nói rằng là đây là nói về lễ phục á. Lễ phục á thì quý bên Nam á, tức là chư tăng á, thì cái khi mà làm hành lễ á, thì mặc cái hậu vàng và cái áo này nè, và cái y vàng. Mà bên ni thì cái hậu màu lam, cái y màu vàng, quy định như vậy đó. Thì giàu rồi cho tới chú bà những nữ trở lên nữa cũng như vậy thôi, để phân biệt, để phân biệt. Rồi chỉ có một vị cái bằng tôn túc cao lớn nhất á thì mới mặc áo màu vàng hết. Bình thường tức là giả sử đi trong nhà là gì đó có thể mặc áo màu vàng hết. Còn chưa phải tới cái mức đó thì không được mà. Đó. Rồi ví dụ như là các quý vị mà mới giờ thọ giới sa chi đó thì mặc cái áo mà có hàng nước giữa, tức là áo nhiệt bình. Còn các vị mà thì kheo trở lên mới mặc cái áo tràng. Trước kia tôi nhớ cái thời trước kia tôi còn nhỏ thì cái chuyện nó cũng có áp dụng trong một vài chùa, nhưng mà nó không có thành một cái quy chế, thì còn lung tung lắm. Nhưng mà bắt đầu từ đó trở đi và áp dụng. Nhưng mà rất tiếc thay là mới có chuyện vài năm thì xảy ra bao nhiêu chuyện. Thành ra cái chuyện mà áp dụng cho nó đúng mức thì cũng chỉ có một số là thôi. Còn cái số mà lạm dụng thì cũng nhiều lắm, nhưng mà không ai mà đi kiếm cái chuyện đó được, không ai mà thẩm quyền mà đi lo với cái chuyện đó được. Rồi nó xảy ra pháp nạn, nó xảy ra chuyện nào chuyện kia. Tuy nhiên rằng là những cái phần chính là vẫn có thể áp dụng. Tức là mà bên tăng mặc áo màu vàng, bên ni mặc áo màu lam là áp dụng. Tới bây giờ Việt Nam cũng còn, Việt Nam cái gì cái thì vẫn còn áp dụng đều lắm, đầy đủ lắm, chẳng phải lắm. Nhưng nó có xảy ra hai ba trường hợp thì lại cho đặc biệt. Mặc dầu có cái quy chế như vậy, nhưng mà đến khi áp dụng mới thấy có một vài cái không có lợi lắm. Thì cái thứ nhất tôi qua đây tôi cũng cho, tôi nói ví dụ như bây giờ đi tiếp dẫn, tức là đưa đám tang ra ngoài nghĩa địa là vô lò thiêu này, cái đám mà mình đưa đi đó, quý thầy thì mặc áo vàng, quý thầy đạo là tôi phải là quý thầy mặc áo vàng, mặc áo hậu không ha, khỏi cần đắp y, bởi vì đi đám tang thì cũng không nhất thiết phải đắp y chứ khi nào lễ tam bảo thì lễ Phật thôi, còn đi đám tang thì cũng không cần thiết phải đắp y, nhất là đi trong cái thời tiết này hay gì đó thì có thể quý thầy đơn giản là mặc cái áo màu vàng được rồi. Người ta thấy cái màu vàng là cũng đã là một cái hình ảnh tượng trưng cho đạo rồi, Nhưng mà đến khi phần mấy bệnh đi mặc cái áo màu lam, không có đáp ý á, mặc áo màu lam, mặc áo màu lam thì rủi một cái là bây giờ bên cư sĩ cũng mặc áo màu lam hết, mà cũng có nhiều vị cư sĩ cũng xuống tóc rồi nữa, thành ra sư bà hay sư cô hay ni sư gì đi mà mặc áo lam không á thì con ta dễ nhầm lắm. Mà ở đây tôi thấy nhầm nhiều lắm, nhất là những người mà không quen đi chùa đó, không biết sư cô hay là Phật tử đó, đôi khi thì gặp bà Phật tử thì tưởng sư cô, mà đôi khi gặp sư cô thì tưởng chú Phật tử. Mà cái người vị cư sĩ mà ta làm sư cô mừng lắm, nhưng mà sư cô mà làm cư sĩ buồn lắm. Thành ra cái điều đó mấy sư bà mới đề nghị phải có cái gì cho nó khác lạ chút. Từ lúc đó quý thầy nói thì trường hợp này để cho những cái tang quyến của cái người mất họ có một cái sự kính nể, cũng họ sự tin tưởng. Đôi khi đi cái đám mà có cái gì xuất gia họ mừng lắm, nhưng mà bây giờ họ nghĩ thấy màu lam với nhau chắc là ai cũng là cư sĩ hết thì họ buồn, cho nên phải có một cái gì nó khác. Từ khi có thầy thì khác rồi, nhưng mà có một sư cô, một vị sư, một sư bà lại cũng quý lắm mà tướng đâu cư sĩ nào nữa rồi thì thấy tội nghiệp cho họ, cho nên lúc đó đặc biệt cho sư bà, sư cô, vị sư mặc áo màu và chỉ có trường hợp đó thôi, chỉ có trường hợp đó thôi. Còn ngoài ra những trường hợp khác mà là lẽ có tăng có ni thì vẫn trở về cái vẫn cái thứ tự như cũ, áo lam màu bạc. Thì cái người mặc hà nạn nhất cử nữ nhất cũng là sư bà Như Tú. Rồi sư bà nói không ai nghe, tôi sư bà cái áo dài sư bà tam tứ thần bát kiếp mà các bạn hết thì cũng ai tới cử nữ gì sư bà hết. Rồi các vị sư khác, vị sư khác thấy vậy cũng được quá đi, cũng còn mặc lùa thì tháo. Thật ra tôi nói cái đó là một cái không có không đúng, nhưng mà nó cũng đúng là bởi vì không ai nói hết đó. Nhưng mà trường hợp này có cái chuyện xảy ra vui đó, tức là có một cái lễ gì bên Quốc Kỳ đó, thì có một sư bà cũng thuộc loại cao cấp cũng là mà lớn mô phạm lớn từ Việt Nam qua, mà cũng đối với những sư bà bên này cũng là hàng thầy của mấy cái sĩ bên này. Thì hôm đó thì tới dự lễ, thì sư bà đó tới dự lễ có chúng tôi nữa, thành ra một cái lễ có tăng ni thì sư bà phải giữ đúng cái quy chế. Trên sư bà mặc áo lam tóc đi vàng, trong khi có mấy ni sư mấy sư khác đó thì tuổi cỡ thì là hạ cỡ học trò của sư bà thôi, mặc áo vàng hết. Rồi đứng kia mọi người sư bà đứng cũng cái bà thì không có ngạc nhiên gì lắm, cũng có ngạc nhiên gì lắm, nhưng mà nhất là những người đi theo sư bà đó cảm thấy nó sao như nó đảo lộn thứ tự gì trong này nha, cái sầm chì nó tới nó lui rồi vậy nha, không cái giờ tới giờ làm lễ rồi mà cái sầm chì cũng sầm vậy đó. Thôi với thầy cuối cùng phải nói thôi, bây giờ cái chuyện đó nó cũng là cơ bản là tai nạn bất ngờ thôi, cái chuyện đó thôi mình cứ coi như bình thường rồi sau mình nói chuyện lại. Cái đó là không khéo, tôi biết bữa nay có sư bà lớn tới thì mấy sư bà nhỏ mình phải thủ áo chứ, sao lại để vậy đó. Cái chuyện nó xảy ra rồi chứ không phải không. Thành ra cái chuyện tôi nói vậy đó là một cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là nó xảy ra bất tử lắm, là cái lúc mà thời ông Diệu mà đi biểu tình, thì biểu tình thì mấy thầy mặc cái áo màu vàng cho nó lẹ lẹ đang chạy đó y rồi nó lượt phượt con chạy xuống được cảnh sát nó lượt mà, thì cái quấn em nó chạy thì mặc cái áo này thôi. Thì bên mấy ni sư thì cũng mặc áo lam, mà áo lam như tôi nói nãy giống như là Phật tử cư sĩ nha. Khi nó quay phim vô chiếu trên thế giới á, thì bất nhân mấy cái nước, nhất là nước Nam Tông á, họ thấy cái màu lam là họ nói là Phật tử cư sĩ, rồi trong khi đó toàn tăng ni không à. Thành năng coi như mình đi dễ lỗ à. Rồi đó cho quý thầy về coi hình ảnh thấy chiếu gì coi, trời tăng ni không mà ra đấy về thì chiếu tăng mình thì họ chiếu còn ni thì họ coi như là cư sĩ á. Thành là thôi, đặc biệt kỳ này thấy khi mà ra quân á là cho các bạn hết. Từ đó đó mấy cô được mừng lắm, tự nhiên không có gì, tự nhiên mừng các bạn thấy ngày nào biểu tình tròn rồi hả. Thì lúc đó nó quay phim nó thấy vàng một màu, đủ hết, nhưng mà biểu tình rồi thôi cắt đó nha. Nhưng mà không cắt về mặt quen rồi hả. Thì có một vài trường hợp cho, nhưng chỉ cho trong giới hạn đó thôi chứ không phải là làm luôn. Nhưng mà bây giờ ra trong nước hiện giờ thì tôi thấy vẫn còn nhiều, nhưng mà ngoài nước lạm dụng cũng khá nhiều, cũng không ai nói. Đến nỗi như sư bà Như Tuấn thì sư bà còn chủ trương vậy, mà là ai nói mà sư bà là cái người lớn đó, sư bà còn nói vậy thôi. Nên tôi nói nhiều khi muốn nói mà cũng có nói nhiều khi tôi nói sư bà đã nói vậy thôi, sư bà còn hỏi ý kiến gì nữa, sư bà còn hỏi ý kiến gì nữa. Cho nên tội nghiệp đó, ở đây cũng có nhiều sư bà, có một sư bà đó là lớn thôi, nhưng mà đến nỗi mở sách bua đó, chùa với sách bua Phật tử nói cái này, thôi sư bà đi đâu sư bà đi đua cho rồi. Đi chùa này để tận sư bà được trề thì tôi còn dám tới, với sư bà về đây tôi còn không dám tới nữa. Đó là chùa Phổ Hiền bây giờ đó, sách bố đó. Mà tôi cũng nói vậy, tôi hỏi sư bà có nghe không? Mà nói, tôi nghe thôi. Rồi, tôi nghe rồi rồi, rồi, rồi. Cho sư bà thấy sao? Họ nói, họ nói thế. Đó, thì đó là, bởi vì sư bà, nhiều khi sư bà nói không? Bất, họ là bất kể gì đó. Bất kể gì đó. Đến nỗi mà thầy, thầy tính thiệp đó, họ mà thầy còn làm tăng sự đó. Đó, nhiều khi thầy bực với thầy la ở trong đó, anh ấy cũng vậy thôi. Thôi tôi nói thôi, cái đó chắc là cái này cũng cái cạn ma của sư bà. Bữa nay thì sư bà về Việt Nam đó, đó, đó. Lo công chuyện mà nó đâu lâu lâu trái quá đó. Cũng rất là ít con sinh hoạt đó, chứ mà sư bà vô và sư bà sinh hoạt thì cũng sư bà cũng nói vậy, cũng nói kiểu vậy đó. Đó, thầy đâu nói gì nằm gần gũi thì biết cái tính sư bà vậy thì hiểu rồi thôi. Quý mô hình
cho
đi
xuất gia thì đạo Phật giảm tới
500 năm
tuổi thọ.
Thì sao? 500 năm. Thì có cái điều đó có nói mà. Tức là khi mình Đức Phật mà nói với ngài ở đây á, phải không? Có chớ chừng đâu. Nếu ta cho bên đi xuất gia thì đạo pháp sẽ giảm xuống 500 năm. 500 năm cũng còn lời chứ. Tại giờ 2500 năm. Vẫn còn nhớ nữa coi. Thì nói là nói theo cái nguyên tắc vậy đó. Nói theo nguyên tắc chính chỗ đó mà bây giờ bên Nam Tông mà nhắc là cái xứ bên Thái Lan, Tích Lan, đó, bên Cầu Biên, họ vẫn câu chấp về những cái câu đó mà họ không cho bên Ni xuất gia. Đó. Mặc dầu khi Đức Phật ngài nói như vậy mà ngài vẫn cho. À, chấp nhận hay là mình có thể giảm xuống 500 năm nhưng mà vẫn cho, với điều kiện là có cái thầy Phật. Thành bây giờ có người nói ủa vậy thì Phật còn cho mà các cái giáo hội của Tam Tông Thái Lan mới Thái Lan mới Tích Lan mới lại gì đó Campuchia là không cho, là còn hơn Phật nữa đó. Thì ngay cả bây giờ ví dụ như Thái Lan gần đây có một cái phong trào mà cũng như là muốn lập lại đi trúng đi bộ đó, ở Thái Lan. Mà cái điều này họ còn bàn tính ở trong quốc hội để mà ra cái luật á. Đó. Nhưng mà cuối cùng cũng không làm được. Cái gì đó, cái tập quán nó còn nặng tới mức gì vậy đó. À, không cho, không chắc được. Tức là họ vẫn coi là hình thức của Ni xuất gia đó, bên Thái Lan cho rằng là cái điều đó có tổn hại tới cái thọ mạng của cái Phật giáo của quốc gia Thái Lan. Đó, nói tới mức vậy đó. Thành ra cái trường hợp đó, cái thiếu cái câu của Phật đó, thì tại sao mà Phật nói như vậy? Thì dĩ nhiên là ngài cũng nói không có phải là ngài nói cái gì khác, thì nói rằng là đối với bên người nữ nói chung chứ không phải là ni nữ nói chung, thì đối với cái nghiệp á thì cái người nữ thì theo như trong kinh nói mà kể tất cả cũng đều nói là cái nghiệp so với bên nam giới là nó nặng hơn bên nam, nữ nặng hơn bên nam, cái đó là sự thật chứ không phải là ghét bỏ gì hết đó. Nó là sự thật như vậy thôi. Thì cái vấn đề mình đặt vấn đề mà tu hành để mà vượt qua, nhưng mà nói vấn đề chứng ngộ giải thoát thì như đâu hả? Nói chứng ngộ giải thoát thì vẫn là như nhau, nói về tài thế nào thế kia thì cũng có thể như nhau, nhưng mà nói về nghiệp á thì nặng hơn đó. Thì cái đó chính Đức Phật cũng nói mà. Thành ra cái nói như thế để cho cái người bên ni khi xuất gia thì nên mình đặt cái vấn đề tu tập của mình nó nhiều hơn đó. Thành ra nói ngược lại bây giờ trên thực tế đó, thì ngay ví dụ như cái chúng cái ni bộ của Việt Nam á, ni bộ của Trung Quốc á, ni bộ của Đài Loan đó, đó phải nói rằng cái giới bên ni là đàng hoàng nghiêm chánh lắm, chứ không phải là thường đó. Cái tổ chức cái sinh hoạt nó nghiêm chánh lắm, chứ không phải là bình thường đâu. Thì đó tôi nói vậy để thấy rằng là không phải vì thế đó mà mình là coi thường, nhưng mà cũng bên đây cũng thấy rằng là Đức Phật nó có cái có cái sự thật ở trong đó. À, chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa là cái kinh mà mình thấy là cái kinh rất là, gọi là cái kinh rất là, chưa có cái kinh nào như kinh Pháp Hoa, rất là rộng, rất rộng chỗ nào mà gọi là mẹ của các kinh đó, gọi là kinh gì, kinh vương đó, vương kinh đó, kinh chúa đó. À, là thế nào gọi là kinh chúa, kinh vua, là bởi vì tất cả các kinh khác không có nói điều đó, chưa nói tới điều đó, thì kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn đã nói, mà nói trong cái thời điểm sau cùng. À, tức là thời nói kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn là thời thứ năm, à, trong năm thời thuyết pháp, tức là nói thời thứ năm, tức là đến sau cùng rồi, có nghĩa là đã thuần thục rồi đó, thì ngài mới đem cái giáo pháp đó ra mà nói. Thì cái gì đó là nói rằng là, à, tất cả những cái người mà có ngu si cách mấy cũng có thể thành Phật, có phải không? Cái người mà có thể gọi là tạo nghiệp ác nhất cũng có thể thành Phật, trong khi đó tất cả các kinh khác trước đó không nói tới chuyện đó. À, tức là nói tới tất cả chúng sanh đều có tấm của Phật. À, trong kinh Pháp Hoa nói vậy, tất cả chúng sanh đều có tấm Phật, nếu mà tu hành thì là thành Phật hết. À, tất cả tu hành thì thành Phật, chứ không có cái gì mà cấm cản hay là loại họ ra. Những kinh trước đó là nói trong sáu loại ha, lục đạo ha, nhưng mà nhất chuyển đề là không thành Phật. Nhất chuyển đề là làm gì, làm tu gì tu, chứ không thành Phật. Nhất chuyển đề là cái gì? Nhất chuyển đề là cái loại mà loại chúng sanh mà không tin cái gì hết á, gọi là không tin cái gì hết á, đó là cái anh nói là anh không có tin tưởng cái gì trên đầu, không có ai hết á. À, anh nói vậy đó. Là cái loại mà không tin thì như vậy thì cái nghiệp ác gì nó cũng làm được. À, thì những kinh khác trước đó thì đều nói rằng tất cả đều có thể thành Phật trừ nhất chuyển đề. Nhưng mà đến kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn thì nhất chuyển đề cũng có thể thành Phật. À, thì thấy hai cái kinh đó là hai kinh động nhất của kinh Pháp Hoa. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa có cái chỗ này, trường hợp lân nữ thành Phật. À, ai đọc cái đoạn đó, ai từng cái đoạn đó, trường hợp lân nữ thành Phật. Lân nữ là gì? Lân nữ là con rồng, con của con rồng, mà con rồng cái phải không? Nhưng mà trước khi thành Phật, con lân nữ là trong kinh nói là con thù nói là lân nữ có một cái trí tuệ cao như là các vị nam giới, à, hiểu cũng nhanh lắm mà. Nhưng mà đi khi thành Phật phải chuyển thành thân ra, thành nam rồi mới thành Phật, không có đi thẳng ha, không có đi rẽ gì hết ha. À, vậy thì thẳng đi rẽ đi thẳng luôn đi, mà lại phải chuyển qua thành nam rồi mới thành Phật. Thì tôi thấy này, mặc dù tới kinh Pháp Hoa là cái kinh rộng nhất đó, mà cũng phải đi qua một cái giai đoạn rồi mới chuyển thành nam, tức là muốn thành Phật phải qua thành nam đó. Thành ra cái điều này mình cũng suy ngẫm kỹ, cũng thấy là như vậy. Giàu là mình nữ mình đi, có thế nào thêm nữa là cũng phải chuyển qua cái nam. Cho nên trong luật đó, giàu là mình đi cái này trong nữa, nhưng mà khi bố tát, khi làm người giáo phải có bên chân tâm, phải ấn chứng trong đó, phải chứng minh trong đó, chứ không nên gọi là riêng. À, thì đối với nam trước giờ tôi thấy có nhiều vị sư bà bên đi vẫn áp dụng một cách rất là nghiêm chỉnh về trong đó, mà rất tiếc những sư bà đó gần đây rụng hết áo rồi. À, không biết những sư bà sau này sao, tôi không có từng về bên Việt Nam, tôi không có gặp. Nhưng những trường hợp cái thần của chúng tôi, tôi thấy cái trường hợp đó đàn lợi lắm. À, thì cái điều đó đã hiện đúng. Thế thì cái trường trở lại câu của Quỷ nói đó. Điều đó thì có nói trong kinh, nhưng mà không phải vì cái đó mà mình không trả đó. À, đây cái nghiệp thôi. Nghiệp của mỗi người thôi, của mỗi cái cộng nghiệp. Để nói chung cộng nghiệp đó, chứ không phải là nghiệp của riêng từng người. Ví dụ như nói chư tăng 250 giới, chư ni 348 giới. Có người nói sao mà biết ni mà đang tăng lên dữ vậy? Đâu có, đây là những cái giới thuộc về ni, chứ không phải là ghét bỏ gì hết. Những cái giới thuộc về ni đó, những cái giới nó linh tinh, những cái giới nó chỉ cho mình ni phải thêm những cái giới đó, chứ không phải là ghét bỏ gì hết. À, cũng như gia đình một người có đứa con trai, có đứa con gái, thì đứa con trai nó khổ cái gì mà đứa con gái nó khổ cái gì, thì trong gia đình sẽ thấy hai cái đứa nó trông khác. Chứ nó ở sao này, con này sao không như thế giống thằng này được, sao được hai đứa con trai cái khác nhau mà. À, được con trai nó đi lung tung, cha mẹ nó nhiều khi không cần hỏi tới nó, con gái đi ai hỏi, thôi coi chừng à. Cái đó, tại sao vậy, tại sao mẹ hỏi, anh hỏi con chi dữ vậy, tại vì con là con gái, hai đứa khác nhau. À, cái chuyện nói chuyện đương nhiên vậy, nó nói sao vậy. À, tối thì nó ngủ ai nhà ai, nó nói là mẹ đi hỏi thầm nó, nói sao tò mò vậy, con đi con ngủ kìa con chứ, nhưng mà mình là con gái. Rồi cha mẹ lo cho con trai nhiều hơn, còn đứa trai khác, hai đứa nó hai cái trường hợp nó khác nhau, cái nghiệp của nó khác nhau, chứ không phải là ghét gì hết á. Thành ra Đức Phật cũng vậy thôi, mình đi thì Ngài cũng nói à, mình đi nghiệp nặng thì phải chế thêm cái này, cái này, cái này, cái này. Đó. Ví dụ, tỳ kheo đi, sa di đi, thấy không? Nhưng mà giữa cái sa di đi là có cái giới hạn chính giữa. Hả? Cái thích so mana ni chỉ có cho bên ni với bên tăng nó có cái đó. Tại sao vậy? À, học trong luật mới thấy là có cái đó. Có cái đó là chỉ cho bên ni thôi, cho bên tăng có như người đó. Tại sao bên tăng không có cái này bắt một bên ni vậy? Học bất công quá. Không phải, là bởi vì trong thời gian là chưa có cái luật này á, nó xảy ra nhiều chuyện rồi, cho nên mới có cái chuyện thức so mana ni ít nhất 2 năm. Học giáo đó là 2 năm rồi mới thọ tiền thêm đi. Còn ông bên tăng không có cái đó, là bởi vì ni là đàn bà, tăng đâu phải đàn bà đâu. Thế đó là hỏi mấy sư bà tại sao mấy sư bà kể mà nói cái điều đó trong luật đó nó đó. Thành ra nó do cái cho nên trong Phật tử, trong đệ tử Phật mới nói là thất chúng đó, thay vì nữa là tứ chúng. Tứ chúng là gì? Thì kheo thì kheo đi, sẽ gì sẽ như không? À, cái gì? À, bà tắc ở bài gì hả? Thì kheo thì kheo đi. Nhưng mà nếu nói cho đủ là thất chúng, là có cái sai di như vậy là 6 thôi chứ. Nhưng mà cộng thêm cái thức so là thành là 7, thành là 3 người cũng nói thất chúng, tức là 7. Con số lẻ, số lẻ là bởi vì có một cái không, có bên đi mà có bên tầng. Đó. À, giờ ha. À, xin lỗi. Không phải.
Anh gì là Phật cứ xin thầy cho con hỏi được một điều gì mới được một chuyện đã xảy ra ở tại bên Mỹ. Con đi qua bên Mỹ từ 3/9 đến giờ và 2/9 nữa đến mình về thì con có đến một chùa nên sẽ hỗ trợ và có một thượng tọa con thậm là không lấy tên thì con cũng được quen biết thì thượng tọa mời con uống cà phê cái chai đó. Thì con mới nói nếu thượng tọa uống thì con uống, thượng tọa thường thượng tọa không uống. Con cầm cái chai đó là lít cưa cho nên 12 độ thì vậy thì nó có cái vấn đề là như con được và thượng thọ bồ tát giới ở trong một trong 6 cái trọng bồ tát giới đó, ngoài cái không uống rượu còn không được mời người khác uống rượu. Như vậy có cái giới đề thượng tọa đó thọ tại giới 250 giới còn không rõ cái giới như thế nào. Nhưng mà cái việc đó có thể xảy ra được hay không? Thì thượng tọa mời con uống thì mình hay.
Em mời uống hả?
Dạ không uống, con
đi
con xin cảm ơn thượng tọa.
Không, nhưng mà mời trên mời con bảo thật uống hả?
Thượng tọa không uống.
Không, ông thật mời.
Mời con, nhớ là thượng tọa mời con. Mà con nói, con phải nói nhớ.
Mà cái nói của thượng tọa đây hay là của
thượng tọa của chùa?
Của chùa?
Dạ.
Chùa sao mà có mấy cái đó ngon ha?
Con nói lại là thượng tọa nó học đạo Đình Pháp.
Đúng rồi.
Và làm những bên Pháp.
Đúng rồi.
Bằng Mỹ. Và cái đó là bên Địa Tinh Sơn.
Tôi biết mà.
Vậy thì con không hiểu cái vấn đề nó có thể xảy ra được hay không. Với cái vấn đề mà giới được 250 giới của đại giới.
Không, nên là trong vậy tôi muốn hỏi là gì nè. Nghĩa là thầy cũng thật tới thăm ha.
Dạ, đến thăm thầy. Dạ.
Nhưng mà thầy nó có biết là thật từ bên Pháp là không?
Dạ biết.
Biết. Rồi thầm mời trà mà mời đi cơ.
Cái có khi mà để chi đi cơ đây.
À là để chai đi cơ mà trong đó
là không chai nguyên chưa mở. Nếu mà uống thì thầy mới mở này không uống.
À cũng chưa mở mà cũng chưa uống.
Dạ chưa uống.
À, thầy cũng chưa biết mà.
Nếu mà thầy uống thì là tôi uống.
À.
Thầy nói tôi không uống.
À.
Thì con mới cầm coi là 12 độ.
À, ở chỗ ngoài đó nhán nó đây 12 độ.
Dạ.
À. Cái chuyện đó không, nếu mà nói trên nguyên tắc mà đúng như thế thì coi như là không học rồi, không có học
thì bồ tát giới thì còn
bồ tát giới thì theo giới thì cũng học đó, phải kể cả tại gia ngũ giới cũng học đó, không chứ đâu phải tại gia ngũ giới học đâu. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai con uống mà người uống lại là cũng phạm với Bồ Tát rồi phải không? Đó. Nhưng mà cái trường hợp đó mình cũng phải coi lại thử xem. Đạt cũng nói vậy thì thầy này là thầy ở bên này, qua bên đó.
Không có bên này rồi, không biết nào bên này.
À, ở Lộc Tu luôn mà.
Thì thầy đó cũng là cũng hoài, đi chẳng có hoài, thường thích đường đi.
Biết, biết rồi, tôi biết mà. Nhưng mà có cái này, nói thì tôi cũng nói luôn. Thầy trẻ thôi, chẳng có gì lớn. Nhưng mà bị thấy là lớn lắm á, giỏi lắm á. Ừ, học bên đây học về đời cũng khá là tốt, thì đại học đâu với người tu luôn rồi thì mới xuất gia đó. Nhưng mà bị một cái té,
có té đúng
cho nên cái đầu nó bị
đúng.
À, nói không
còn chỉ nghe nói thôi.
À, thành cái lúc mà đám mô của tang của hòa thượng Di tôi gặp, tôi biết bên này tôi hỏi thăm, thì đúng ra đó là thầy đó mới là đệ tử gần nhất của hòa thượng Di. Đó. Tức là đúng ra thầy đó phải đại diện trong môn đồ đó, phải thưa, phải gỡ, phải đứng ra giống như trưởng tử vậy hả? À, nếu mà nói là tại pháp này á, mà cái người xuất gia mà còn lại, xuất gia nhiều lắm, nhưng mà cái lớp đầu tiên mà còn lại là thầy đó. Nhưng mà bởi vì hôm đó tôi gặp á, tôi hỏi sao không có mọi chuyện sao giờ không làm gì được, là con đã làm được, rồi để cho mấy sư đệ làm. Bởi vì cái đầu bị vậy đó, bị té, thế thành bây giờ nhiều khi cũng không có kiểm soát được. Đó, không kiểm soát được. Thành ra trường hợp đó nói thì tôi nói riêng thầy đó vậy, còn câu chuyện đó để mình lâu lâu mình cũng tới. Anh nào tới thử, cái gì qua tới thử xem có đi cơ được không? Không
biết
tắt nát cái linh
tình nhé, và tôi mình không biết, vì con cũng có hiểu được, hai tâm là thế giới vậy, người ta giới thì theo, thì mới có
thế còn đâu mà đến nỗi tỉnh táo mà có thể làm chuyện đó được. À, thì để mình hỏi lại
người chết bình thường thì rất hay.
Ừ.
Rất bình thường.
Vâng, cảm ơn nha.